Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ 9, cũng là ngày cuối trong 9 ngày tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh của đạo tràng chúng ta. Buổi pháp thoại hôm nay thầy vẫn tiếp tục trả lời vấn đáp cho các Phật tử có các câu hỏi gửi lên cho ban tổ chức. Đầu tiên có Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Con là Phật tử ở chùa Khai Nguyên. Con kính bạch thầy, chúng con là Phật tử tại gia, công phu hàng ngày chúng con không có pháp khí, thì có dâng lời tán Phật A Di Đà được không ạ? Và con kính bạch thầy, con lạy kinh Pháp Hoa, lạy mỗi chữ là một lạy, và mỗi chữ lạy xuống là con đọc. Con chí tâm đỉnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, con kính lạy chữ, vân vân. Như thế có đúng không ạ? Và con kính bạch thầy, thầy bố thí giảng cho con được hiểu về hình ảnh ẩn dụ về ông trưởng giả. Có người bạn đến chơi và uống rượu say, xong ông trưởng giả ấy có việc phải đi, đã tặng cho bạn mình một viên ngọc quý, một viên ngọc quý giấu thật kỹ trong chéo áo. Con kính bạch thầy, như thế ông trưởng giả ấy đã mong muốn bạn mình như thế nào? Mong muốn bạn mình như thế nào ạ? Con kính bạch thầy, rủ lòng từ bi giảng giải cho chúng con hiểu ạ. Con thành kính cảm ơn sư phụ. Con kính chúc sư phụ vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, và độ cho vô lượng vô biên chúng sinh đồng được giải thoát. Và con nguyện đời này kiếp này và muôn đời muôn kiếp về sau, dù con sinh ra ở nơi đâu, con cũng được gặp sư phụ. Ai thấy ghê chưa? Nếu mà sư phụ được về Tây Phương, gặp ở Tây Phương thì không phải nói. Nếu mà sư phụ vào A Tỳ thì địa ngục thì có dám vào đấy để gặp không? Có mà dám khối. Dù xin ở gặp đâu cũng xin được gặp sư phụ để được học Phật pháp và tu tập để được giác ngộ giải thoát về nhà của Đức Như Lai A Di Đà Phật. Qua câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay rất là vui. Về câu hỏi đầu tiên hỏi về Phật pháp. Mọi khi cứ suốt ngày hỏi thầy ơi thầy cứu con với. Nhà con thế này, nhà con thế nọ, nhà con thế kia, mồ mả đất cát, rồi rượu chè, rồi cờ bạc, rồi đủ các thứ bà giảng hết luôn. Lâu lắm rồi mới được một câu hỏi ở Phật pháp. Không biết vô tình hay cố ý thế, ai các vị sắp xếp để ngay lên phần đầu tiên của câu hỏi đây. Thì qua câu hỏi chúng ta đều được nghe thấy, để một Phật tử thì cũng thường xuyên đấy tu tập ở trong đạo tràng ở chùa. Thì hỏi việc ý thứ nhất là hỏi về việc lễ kinh Pháp Hoa. Phật tử này lễ kinh Pháp Hoa và lạy mỗi chữ là một lạy. Thì nói là chí tâm đỉnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Xong rồi để kính lạy chữ, ví dụ chữ Phật chẳng hạn. Đấy, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính lạy chữ thuyết. Phật thuyết. Vân vân chẳng hạn. Hay là kính lạy chữ đại. Xong rồi đến chữ thừa, chữ diệu, chữ pháp, liên chữ hoa, chữ liên chữ hoa, chữ kinh. Xong rồi kính lạy là như. Rồi kính lại chữ thế, hay là kính lại tôi, nghe, vân vân. Một thời Đức Phật ở chỗ nào đó, vân vân, cho đến hết kinh. Lễ thế cũng được, nhưng mà hơi dài. Hơi dài. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, xong rồi kính lại chữ. Thì cũng được, nhưng mà nó hơi dài, nó kéo dài. Nếu mà có thời gian, thì mình cứ thong dong mình lễ thế cũng được, càng tốt. Vừa lễ kinh Pháp Hoa, vừa lễ Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là kính lễ đại chúng ở trong hội Pháp Hoa. Còn Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là mình lạy vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Nam Mô là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Thế còn Nam Mô Đại Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát là kính lạy những chủ thành tựu và chúng thành tựu ở trong kinh Pháp Hoa. Chủ thành tựu tức là lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng thành tựu tức là tất cả chúng hội tham dự kinh Pháp Hoa đó, thì cũng tốt thôi. Xong mới đến kính lạy chữ, ví dụ chữ Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chữ thuyết trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chữ đại, vân vân, đại khái kiểu như thế thì cũng được vậy. Nếu như có thời gian thì lễ như thế cũng được. Còn thời gian nó không có ngắn hơn, mình muốn rút ngắn hơn, nhanh hơn để lại hết bộ kinh, thì Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, kính lạy chữ A, B, C, D gì đó trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lễ xong một lễ. À, đấy là ngày xưa thầy đi học thì cũng có các quý hòa thượng, các quý thầy cũng hướng dẫn cái cách lễ như vậy. Còn không thì mình lạy lễ vào luôn, kính lạy chữ A, B, C gì đó trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lễ xong một lễ, đấy là lễ nhanh hơn thì lễ như thế. Đó. Còn cái ý thứ hai, Phật tử này muốn là giảng cho về cái phần ẩn dụ về hình ảnh, ẩn dụ ông trưởng giả có người bạn đến chơi uống rượu say, xong ông trưởng giả ấy có việc phải đi, đã tặng cho bạn mình một viên ngọc quý giấu ở trong túi áo. Các vị mà tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta mới thấy cái đoạn này là Đức Phật dùng cái ẩn dụ chỉ cho các đệ tử Thanh Văn Đại A-La-Hán, các vị tỷ khiêu đã chứng thánh quả A-La-Hán như là tôn giả Sariputta, Mahamoggallana, Kassapa, Kassapa-chajana, vân vân. Đấy là phiên âm tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Hán Việt chúng ta thì Sariputta là tôn giả Xá Lợi Phất, Mahamoggallana là Mahamục Kiền Liên, Mahakasajapa là ngài Mahakasiếp, vân vân chẳng hạn. Đấy là chỉ cho những cái ngài tôn giả đã chứng thánh quả A La Hán đấy. Ý nói là gì? Một số các vị chứng thánh quả A La Hán tự cho mình đã chứng được pháp lạc đầy đủ, không còn bị phiền não sinh tử ràng buộc nữa. Các ngài làm chủ bản thân, làm chủ tâm thức của mình, đã ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tự do tự tại. Cho như thế là đầy đủ rồi. Không còn phải lo nghĩ gì về cái vấn đề đau khổ, tam khổ, bát khổ, đến dẫn đến vô lượng vô biên khổ nữa. không còn bị chịu tất cả những cái khổ nạn ưu bi sầu não ái ố hỉ nộ ở thế gian nó chi phối nữa, cho đấy là được. Nhưng mà không nghĩ rằng trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp về trước, tất cả chúng sinh cùng với chư Phật là cũng đồng một thể tính giác ngộ như nhau. Nhưng trong kinh Pháp Hoa là do một niệm bất giác khởi lên, mà trong cái Quán Âm Tam Thể niệm Pháp Sự Toàn Tập, cái phần khai thị đấy, có bài khai thị nói do sáu căn đuổi theo sáu vọng tùy tình tạo nghiệp. Đã, từ đó mà gì mà chấp vào thấy nghe hay biết, rồi từ đó muôn thứ nó phát sinh từ đấy vậy, từ cái chỗ chấp vào thấy nghe hay biết, cho nên muôn thứ nó phát sinh từ cái chỗ đó vậy. Khổ lụy sầu bi ái ố hỉ nộ vân vân cũng từ đó mà có vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng từ vô thủy thì tất cả chúng sinh vốn cũng đầy đủ và đều giác ngộ như chư Phật Bồ Tát bây giờ vậy. Nhưng do chúng ta một niệm là trái chân bất giác hiện lên mà cứ tùy tình tạo nghiệp, sáu căn đuổi theo, sáu trần nương vào, sáu thức rồi bám chấp vào cái thấy nghe hay biết mà tạo nghiệp. Cho nên mới có gì? Từ đó mới có sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ vân vân, rồi có khổ khổ hoại khổ hành khổ vân vân. Đấy, nhận đến vô lượng vô biên cái khổ ở thế gian. Cho nên nay đến trong kinh nói thì ví như có người bạn nghèo cùng khổ sở đến thăm một người bạn giàu có, trước đây chơi với nhau rất thân, nhưng mà người bạn bây giờ thì rất là giàu có, còn người kia thì ăn xin ăn mày lang thang ngoài đường. Ý nói ẩn dụ là gì? Ẩn dụ cái ẩn dụ đầu tiên cao hơn. Đó, ý Đức Phật nói với các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp vân vân và chư thánh chúng tỷ khiêu A La Hán ở trong hội Pháp Hoa này. Đấy, giống như trước đây á, tất cả chúng ta cũng như nhau, cùng một cái đích phát tâm Bồ Đề tu nhân cầu đạo hành Bồ Tát đạo phổ độ chúng sinh như nhau. Nhưng mà Đức Phật thì tới đích rồi, ví như là người gì? Người trưởng giả giàu có kia vậy. Còn các đại đệ tử của ngài thì vẫn còn ở trong hàng A La Hán, thánh tăng A La Hán đang trên bước đường phát Bồ Đề tâm tu nhân hành đạo. Cho nên ví như là người bạn nghèo kia đến thăm người trưởng giả giàu có, người bạn là trưởng giả giàu có kia thì cho ăn bữa ăn. Cho ăn bữa ăn thì ăn bữa ăn rồi uống no nê say sưa rồi cứ nghĩ là như thế là đầy đủ rồi. Và người bạn kia có việc phải đi. Mà người bạn kia có việc phải đi rồi thì dụ cho như là Đức Phật gì thì hiện nhập niết, nhập niết bàn. Người bạn kia phải đi dụ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thì hiện nhập niết bàn. Còn các đệ tử của ngài ở lại thế gian, Đức Phật đã cho gì, đã cho cái trước khi nhập niết bàn ngài đã gì, ý nói là đã thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đã thọ ký cho gì, cho tất cả các hàng tỷ khiêu thánh tăng lúc bấy giờ đều được thành Phật. Cái mà Đức Phật thọ ký cho là dụ cho viên ngọc gì, viên ngọc minh châu vô giá để ở trong búi tóc của ông trưởng giả, có thể cho tất cả các thứ nhưng trước đây chưa bao giờ cho, duy có viên ngọc minh châu đó là chưa bao giờ cho ai. Ý nói là trong suốt 49 năm thuyết kinh giáo hóa của Đức Phật, những năm trước đó trong tất cả các kinh điển từ A Hàm Tối Sơ Tam Thất Nhật, đâu Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàn, Và đến cái thời này là thời gì? Pháp Hoa và Niết Bàn là cái thời cuối cùng. 8 năm cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Đại Niết Bàn là sau này, trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Đấy, cái ẩn dụ ấy, Ngài có việc phải đi xa chính là gì? Ngài thị hiện nhập Niết Bàn. Khi Ngài nhập Niết Bàn đi thì các đệ tử, các vị thánh tăng đó, thì cũng nhiều vị thấy là ôi, thì Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi thì còn ta ở lại trên đời này. Người thì nghĩ rằng hành đạo khó thì các Ngài cũng đi nhập Niết Bàn, của vào cái cảnh giới Niết Bàn của bậc thánh tăng A-la-hán, và tự cho mình như thế đã là đầy đủ rồi, nhập diệt vào cõi Niết Bàn của bậc A-la-hán như thế là đủ rồi. Nhưng thực tế đấy chưa phải là thực chứng cái quả vị vô thượng bồ đề ở trong Phật pháp. Đấy mới chỉ là gì? Dụ cho như là vào hóa thành mà thôi. Trong kinh Pháp Hoa có phẩm hóa thành dụ. Đấy, gọi là hóa thành do Đức Phật gì? Hóa ra, hóa hiện ra cái cảnh giới an trú ở trong nội tâm của các bậc thánh đó mà thôi. Chưa phải là Phật. Bao giờ thành Phật mới là nhập Niết Bàn thật. Tức là đến ngôi nhà bảo sở mới gọi là nhập Niết Bàn thật. Còn đấy chưa phải. Hóa thành chưa phải là thật. Ý nói là gì? Địa vị của các vị thánh tăng A-la-hán chưa phải là thật chứng đến quả vị rốt ráo vô thượng bồ đề. Cho nên cần phải gì? Phải xả đi để mà gì? Bước tiếp con đường hành Bồ Tát Đạo nữa. Mà đương nhiên hành Bồ Tát Đạo thì phải gì? Vào trông gai, vào biển lửa, vào những nơi ô uế khó độ nhất, như là Địa Tạng Vương Bồ Tát vào A Tỳ địa ngục để cứu độ chúng sinh, như là Tôn giả Mục Kiền Liên vào trong các địa ngục để cứu tìm mẹ và cứu độ chúng sinh, vân vân. Và chúng ta thấy bây giờ Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta, chư Tổ Nương và lời Phật dạy lập ra rất nhiều phương tiện để dẫn dắt, khuyên răn, dạy bảo thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử học đạo. Các quý vị nghĩ xem, thầy mà không tổ chức pháp hội như thế này, làm sao có được 5-7 ngàn người, chục ngàn người đến dự khóa tu rồi nghe giảng, rồi cùng nhau thầy trò anh em huynh đệ tu tập như thế này. Thầy mà không phương tiện mở ra pháp hội Địa Tạng để cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta, những người mà gia đình đang khổ cực hoạn nạn, ốm đau bệnh tật, chết chóc trùng tang trùng phục, đủ các thứ đó, đến để lễ để cầu. Và nhiều người cầu được ước thế, cho nên cứ người này bảo người nọ bảo người kia. Hay lắm, đến chỉ cần theo nhất tâm về tụng kinh, tiền nong không mất gì cả, chỉ đến thỉnh kinh về là tụng thôi, là tu thôi. Cứ chịu khó tu một thời gian đó, dăm bữa nửa tháng, một vài tuần, một vài tháng, tự nhiên gia đình nó thay đổi nhiều lắm. Thậm chí hôm qua có người viết thư bảo thầy cảm ơn thầy. Chồng con nó say rượu, say be, say bét, chửi vợ đánh con, bét tè lè nhè ra. Nhưng mà từ năm ngoái con lên pháp hội tháng 7 sang con thỉnh kinh Địa Tạng về, về con tụng. Lúc đầu về anh ấy cũng phá ghê lắm, phá ghê lắm. Lại còn đòi xé cả kinh nữa, đòi bỏ cả ảnh Bồ Tát Địa Tạng xuống, nhưng con khóc, con cứ xin. Thế là thôi, anh ấy thấy con khóc, thế là anh thôi. Thế là con cứ thế con tụng hoài, con nghe thầy, con cứ thế con lấy cái băng giảng của thầy ra thỉnh thoảng, thế anh ấy vui. Đến bữa ăn cơm, ăn xong một cái ngồi uống nước, con lại mở nhỏ nhỏ. Thế là dần dần anh thấm lúc nào không hay. Thế là tự nhiên hôm thì đến pháp hội thì cuối năm, pháp hội Trung Phong cuối năm 17 tháng 12 âm ấy, 11 âm ấy. Thế anh lại hỏi là thế mẹ nó lần này không đi dự pháp hội à? Đấy, hay thế chứ mẹ. Tự nhiên lại hỏi mẹ nó không đi dự pháp hội à? Thế bà vợ bảo cũng không, chỉ nghe lại cái bài giảng cũ thôi chứ không xem cái thông tin mới. Thế thì vợ có biết đâu. Thế vợ mới hỏi rằng pháp hội gì anh? Mẹ nó không xem thông tin à? Thầy thông báo là đến ngày Phật, lễ vía Đức Phật A Di Đà là tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm mà mẹ nó thích nhất còn gì nữa. Đấy, hóa ra gì? Ông lại quan tâm hơn là bà. Đấy. Thế là xong đi dự pháp hội về một cái thì lên dự pháp hội về một cái thì hôm Tết vừa qua thì viết thư và hôm Tết vừa qua thì chồng con là tự nhiên lại bảo rằng thôi năm nay thì mẹ nó muốn cúng chay ở trên ban Phật ban gia tiên thì mẹ nó cứ cúng thì tôi sẽ không cản nữa, và năm nay thì tôi cũng không tiếp khách, không rượu chè gì nữa, mẹ nó yên tâm từ giờ trở đi tôi hứa để làm gương cho con cái của mình. Sướng thế còn gì nữa. Tốt quá. Thế là nói rằng đấy, hôm đầu tiên nhà con cũng đưa lên đây nhưng mà nhà con bận cho nên nhà con phải về. Đó, cho nên con ở được mấy hôm, không biết hôm nay còn ở trong này không. Hôm nay đông người không biết tìm ở trong biển người này như kiểu gì đây. Đấy. Cho nên á, nếu không có phương tiện thì Bồ Tát không thể phổ độ chúng sinh được. Cho nên chư Thánh Tăng A-La-Hán trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy là gì? Khi được Đức Phật thọ ký cho, các ngài đều nói là bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đi thế giới khác để gì? Để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có cụ nào dám ở lại thế giới Sa Bà này đâu, vì nó khó, chúng sinh càng cường khó độ, khó tin, khó giáo hóa, khó dạy bảo, khó tu tập theo. Cho nên các vị Đại Thánh Tăng A-La-Hán như Xá Lợi Phất được Phật thọ ký cho thành Phật đầu tiên tên là Hoa Quang Như Lai ở trong Kinh Pháp Hoa. Mà còn bạch Đức Thế Tôn là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con thì con thể nguyện đi thế giới khác, chẳng cụ nào dám ở lại thế giới này cả. Đến như là gì? Đa văn giỏi giang như tôn giả A-Nan cũng bạch với Đức Thế Tôn sau khi ngài nhập Niết Bàn là con sẽ gì? Sẽ đi thế giới khác thay Đức Thế Tôn để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đấy, hành hạnh đầu đà như tôn giả Ma Ca Diếp cũng thế, cũng bạch với Đức Thế Tôn thì có ai chịu khó chịu khổ như ngài Ma Ca Diếp được đâu. Trong vô số các đệ tử thanh văn A-La-Hán của Đức Phật thì tôn giả Ma Ca Diếp được gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Phật thủ ký cho cũng bạch Đức Thế Tôn là sau khi ngài nhập Niết Bàn con sẽ đi thế giới khác để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không cụ nào dám ở lại thế giới này. Vì sao? Chắc cụ sợ các Phật tử chúng ta đấy. Có phải không? Sao im thế? Chắc cụ sợ chúng ta. Về chúng ta sao? 10 câu hỏi thì 9 câu hỏi là thầy ơi thầy cứu con với, Phật ơi Phật cứu con với. À thế. Các thầy mà không nói thì bảo các thầy gì? Các thầy mà không nói, không hướng dẫn thì bảo các thầy chẳng có lòng từ bi. Nếu mà các thầy nói, các thầy hướng dẫn thì lại có những kẻ khác bất tín nhân quả, không tin vào các pháp đó thì nói gì? Sư bây giờ thì toàn làm sai lời Phật dạy. Trong kinh Nguyên Thủy Phật có dạy thế đâu. Trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy là phải tu giới định tuệ, phải tu bát chính đạo, tu 37 phẩm trợ đạo, chỉ được tu thế thôi. Còn ngoài cái đó là không phải là Phật Pháp. Cho nên ông sư nào mà dùng các phương tiện ngoài cái đó là gì? Là tà đạo, vân vân. Và họ chửi cho cũng thối đầu ra. Đó. Nào, giúp chúng ta thì bị những người gọi là chấp kiến, chấp giới là gì? Chấp pháp là chửi cho cũng thối đầu ra. Còn nếu không giúp chúng ta thì chúng ta bảo ông sư không có lòng từ bi cũng chửi cho thối đầu ra. Nào, các vị Thánh Tăng A-La-Hán nhìn thấy như thế sợ. Có mỗi ông phàm, mấy ông phàm phu tăng như chúng tôi này là không sợ thôi. Điếc không sợ súng. Còn các cụ sợ, các cụ đi về thế giới quái tịnh khác, các cụ truyền bá hết rồi. Truyền đạo kinh Pháp Hoa hết rồi. Chúng tôi đây gọi là điếc không sợ súng, phàm phu tăng điếc không sợ súng. Người ta chửi cũng gì, cũng kệ người ta. Người ta khen gì, cũng kệ người ta. Nói dạo này nhiều người khen phết, thì cũng kệ người ta thôi. Khen mũi mình chẳng phồng lên, mà mình cũng chẳng lớn được cân nào, cũng chẳng thêm được trí tuệ, chẳng thêm được công đức, thì khen kệ người ta. Người ta chửi thì mình mà nhẫn được, có khi mình lại còn tăng trưởng công đức. Mình sân lên thì mình mất công đức, mình mà nhẫn được thì mình lại tăng trưởng công đức. Còn người ta khen mình á, mình chẳng được thêm tí công đức nào đâu, mà mình chỉ cần khởi cái tâm gọi là dưng dưng tự đắc, cống cao ngã mạn, và cái lại tổn tổn phúc tổn đức đấy, không đơn giản đâu. Cho nên á, ở trong cái quái xa bà này tu khó lắm các quý vị, khó lắm. Nghèo khổ mà thiểu dục chi túc thì đơn giản. Giàu có vinh hoa phú quý mà thiểu dục chi túc được, đấy mới là người tu thật sự. Nghèo mà biết bố thí thì đấy là đơn giản. Còn người giàu mà biết bố thí thì đấy mới là việc khó. Đấy là ngược đời như thế. Thầy nói nó hơi ngược đời mới thế. Nhưng chúng ta thấy bây giờ các Phật tử chúng ta đi chùa, phần lớn là chúng ta cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu. Nhưng khi nghe các sư, các thầy, các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni nói là đi làm từ thiện chỗ A, chỗ B, chỗ C nào đó, chúng ta thành tâm ngay. Trong túi có 50.000, có khi đóng cả 50.000 ngay, phát tâm cả 50.000. Còn nhiều đại gia, nhiều người giàu có, một bữa họ đãi khách có khi vài chục triệu, vài trăm triệu, có khi cả đời họ chưa được đi làm một đồng một cách từ thiện nào các quý vị. Đấy, cho nên nghèo bố thí thì lại dễ, mà giàu lên rồi thì bố thí thì lại khó. Tất nhiên không phải là tất cả những người giàu không bố thí, cũng có nhiều người giàu bố thí. Nhưng xã hội này nhiều người giàu họ chỉ biết lo gì, vun vén vào thôi. Như trong kinh Thủy Sám nói gì? Đấy, bo bo keo kiệt bùn xỉn một đồng một cắc chúng chẳng phải xả ra. Đến ông bà bố mẹ già yếu mà đồng bánh đồng quà cũng chẳng dám bỏ ra. Bộ quần áo mới mua cho bố mẹ cũng chẳng dám mà bỏ ra. Đấy gọi là keo kiệt bủn xỉn. Sau khi chết đi sẽ vào con đường ngạ gì? Ngạ quỷ. Đấy, xin thưa các quý vị, nói rộng thêm sơ sơ một chút như vậy. Bây giờ trở lại bài, trở lại câu hỏi. Đấy, cái viên ngọc mà Đức Thế Tôn trao cho các vị thánh tăng đệ tử của mình, đó chính là gì? Đó chính là lời thụ ký và phó chúc cho các đệ tử của mình được thành Phật. Pháp hiệu là gì? Quốc độ tên gì? Chính pháp trụ bao thọ mạng bao nhiêu? Chính pháp bao nhiêu? Và tượng pháp bao nhiêu? Kiếp A Tăng, kỷ kiếp vân vân đó, trong kinh Pháp Hoa đó các quý vị. Và chúng ta nhớ lại cái câu chuyện tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất đó. Có một kiếp ngài cùng phát tâm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà đến một cái kiếp mà làm cho tôn giả Xá Lợi Phất là bị thoái thất tâm Bồ Đề. Vì sao? Ngày xưa thầy đi học đọc cái chuyện cổ Phật giáo á, thì thấy chuyện ghi như thế này. Nói rằng có một kiếp tôn giả Xá Lợi Phất hành Bồ Tát đạo, phát tâm bố thí tất cả thân mạng của mình không tiếc nuối, giống như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca vậy. Thí cho cả hổ đói, thí cho cả chim cắt, thí cho cả tất cả chúng sinh thân mạng của mình. Như trong kinh Pháp Hoa nói rằng nhìn khắp trái đất này, đại địa này, không có nơi nào bé nhà vừng hạt cải không có xương máu và thịt của tiền thân của Đức Phật Thích Ca vì chúng sinh mà bỏ mạng để cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là phải trải qua gì? Vô số kiếp hành Bồ Tát đạo như thế rồi các quý vị. lại nói về tôn giả Xá Lợi Phất. Đấy, khi mà ngài phát tâm là xả thí thân mạng xương máu thịt đầu não của mình vân vân cho tất cả chúng sinh. Bây giờ có một vị Bà La Môn nghe thấy như thế muốn phá đạo, phá hạnh, phá nguyện của tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên ông ấy giả vờ là một người dân bình thường đến nói với tôn giả là: thưa tôn giả, mẹ của con là bị bệnh rất là nặng. Bệnh của mẹ con là bị hỏng cả hai con mắt rồi. Đi khám thần y thì thần y bảo là phải xin được hai con mắt của bậc chân tu, bậc thánh nhân. Bậc chân tu thì mới có thể lấy hai con mắt đó để thay và chữa được cho mắt của mẹ con. Và cách đây khoảng độ tầm 100 năm về trước, chúng ta sẽ nghĩ cái chuyện đó là chuyện gì? Vớ vẩn. Làm gì có chuyện là lấy con mắt người này mà thay vào mắt người kia, đúng không? Khi còn khoa học khoảng hơn trăm năm về trước mà họ chưa thay đổi giáp mặt, thay đổi con mắt được cơ mà, đúng không? Thì chúng ta gọi là vớ vẩn, linh tinh. Làm gì có cái chuyện kinh Phật nói mắt của ai ai người ấy dùng, tay ai người ấy dùng, tim ai người ấy dùng, thận ai người ấy dùng, chân ai người ấy dùng. Làm gì có chuyện mà lại lấy của người này sang cho của người kia được. Đấy, lúc đó là khoa học chưa phát triển đến cái mức đó, y học chưa phát triển đến cái mức đó. Thì chúng ta cho là kinh Phật để nói láo, nói linh tinh, nói vớ vẩn. Nhưng bây giờ khoa học, y học nó phát triển đến cái mức độ cao rồi, chúng ta thấy thì có thể lấy mắt của người này thay vào mắt người kia, có thể lấy chân tay người này thay vào chân tay người kia, thậm chí lấy tim của người này thay vào tim người kia, lấy thận người này thay vào thận của người kia. Có nghĩa gần như tất cả tật các bộ phận trong cơ thể của người này có thể đều cấy để lấy để thay vào cho người kia được. Não không biết là được chưa, tôi cũng chưa biết, nhưng có các bác sĩ có thể biết là bây giờ y học không biết là lấy não của người này thay não cho người kia được chưa thôi. Thế còn tim, gan, phèo phổi cái gì gì đó là làm được hết rồi, chân tay vân vân làm được hết rồi, mắt mũi tai tiếc là làm hết rồi, miễn là lấy lúc nó còn tươi còn sống, các mô tế bào nó còn mà thôi, còn khỏe còn tốt mà, bảo quản tốt rồi. Đấy, thì chúng ta thấy anh chàng Bà La Môn nó đóng giả là một người dân nghèo, nói là đi xin mắt để chữa bệnh cho mẹ vì mẹ nó mù hai đôi mắt. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe thấy thế thì liền khởi lòng thương xót và không ngần ngại bố thí cho anh chàng cái hai con mắt của mình để chữa cho mẹ. Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đồng ý và vừa móc hai con mắt mình ra đưa lên cho nó thì nó cầm lên nữa. Anh cái người Bà La Môn nó cầm lên trên tay nó để xoa xoa mà cái nó thì cái mắt này không phải mắt thánh nhân. Mắt là cái mắt trần mắt tục, thế thì người và là thấy mùi tanh tanh là có cả máu mủ này thì làm sao mà chữa cho mẹ nó được. Nó đi xin là xin mắt của gì? Bậc thánh cơ. Mắt của bậc thánh thì không thể có máu có mủ lại mềm mềm tanh tanh như thế này được. Thế là nó vứt trượt xuống đất, nó dẫm, nó lấy chân nó dã dẫm, nó chà chà lên. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ là gì? Chúng sinh can cường, khó độ, vô ơn, nó vừa xin mình mắt để chữa mắt cho mẹ nó, mình không màng mình mù đi đôi mắt để cho nó, vừa móc cho nó lại vô ơn, nó vứt xuống đất. Nó không lấy thì thôi, nó vứt xuống đất, nó lại còn lấy chân, nó chà, nó đạp như thế. Cho nên tôn giả mới gì? Thoái thất tâm Bồ Đề. Từ đó không gì? Không hành Bồ Tát Đạo nữa và quay trở về tu cái hạnh gì? Cái hạnh thanh văn. Chỉ cần là chứng quả vị A-la-hán nhập Niết Bàn là xong. Chẳng muốn ở lại thế giới này nữa. Chẳng muốn liên quan tới cái bọn vô ơn, bất nhân, bất nghĩa, bất tín kia nữa. Thôi, ta cốt để tu để vào chứng được thánh quả A-la-hán, nhập Niết Bàn của bậc thánh A-la-hán. Còn người đời nó sướng vui khổ cực như một đám diễn tuồng kệ xác chúng nó. Đấy, Cho nên chính vì vậy cho nên nó trải qua gì? Trải qua trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong phẩm Như Lai Thọ Lượng nói thì ngài thành Phật từ rất lâu rồi, vô lượng kiếp rồi. Những cái cách đây cái tấm thân trên 2000 năm người thì hiện thành Phật ở Ấn Độ đó, chỉ là một trong những gì? Vô lượng vô biên hóa thân của ngài mà thôi. Chứ không phải lúc đó ngài mới thành Phật các quý vị. Mà Tôn giả Xá Lợi Phất từ phát tâm với ngài từ ngày xưa cho từ vô lượng kiếp trước đến bây giờ. Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp, trong kinh Pháp Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, thành Phật vô lượng kiếp. Nhưng Tôn giả Xá Lợi Phất bây giờ vẫn ở trong cái cảnh cái địa vị của bậc Thánh A-la-hán mà thôi. Nay Đức Phật thọ ký cho, động viên cho, lấy các pháp để dẫn dụ để nói cho, thì mới biết rằng Tôn giả Xá Lợi Phất mới biết rằng mình vốn cũng gì cũng có thể thành Phật như Đức Phật, nhưng do mình gì mình từ vô lượng kiếp đến nay mình cứ cho rằng cứ tự ti cho rằng mình làm sao có thể thành Phật được. Cũng giống như chúng ta thôi, thế này thôi, chúng ta nghĩ là chỉ có các thầy mới xuất ra được chứ chúng con làm sao xuất ra được. Con các thầy mới có nhân duyên, túc phúc nhân duyên với Phật mới xuất ra được chứ chúng con làm sao có nhân duyên gì mà xuất ra. Thì bây giờ 6, 7, 80 thì đúng là cũng kém duyên xuất ra. Đặc biệt miền Bắc chúng ta là lớn tuổi rồi xuất ra khó. Mà bây giờ hiến chương giáo hội quy định rồi 60 tuổi trở lên chỉ cho thọ giới sa di thôi, không cho thọ giới tỷ khiêu nữa. Vẫn có thể xuất ra, nhưng chỉ được thọ giới sa di và tu cho đến lúc mất thì thôi, chứ không được thọ tỷ khiêu và tỷ khiêu ni nữa. Đây là quy định hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mới đây là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, ngày vừa ấn ký. Và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân cũng đã có cái hướng dẫn, quy chế, cái hướng dẫn của Hội đồng Trị sự về việc xuất gia thọ giới của Tăng Ni. Quá 60 tuổi không cho thọ giới tỷ khiêu, tỷ khiêu ni nữa. Mà đặc biệt là miền Bắc chúng ta thì ít chùa độ những người lớn tuổi xuất gia lắm. Cho nên xin thưa các vị, đấy, xuất gia, nói dễ thì cũng dễ thật. Có tâm là xuất gia, có tâm xuất gia là xuất gia được. Nhưng mà mình phải biết là mình xuất gia để làm gì. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ba quân, bạt tế tam đồ. Đấy, xuất gia là như thế đấy. Làm được như thế mới gọi là xuất gia chân chính. Còn nếu không phải như thế, xuất gia vì miếng cơm manh áo, xuất gia vì trốn tránh việc đời, xuất gia cho nó an thân ra tuổi già, thì xuất gia như thế gọi là tiểu tiểu sự xuất gia vậy. Thì tất nhiên là cũng tốt thôi. Nếu mà an thân học đạo thì cho dù mình 70-80 tuổi rồi mình xuất gia làm sa di, mà mình tòng tăng học đạo thì mình hộ trì Phật Pháp, còn tí sức tàn lực kiệt thì vẫn cống hiến cho đạo Pháp, cho dân tộc đến hơi thở cuối cùng, thì công đức đấy cũng vô lượng vô biên vậy các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, ở đây Đức Phật ẩn dụ muốn nói là gã cùng tử, rồi gã gì, gã lang thang ăn mày. Ở đây cụ thể ở đây Phật tử hỏi trong cái đoạn này là gì? Là gã ăn mày lang thang ngoài đường gặp người bạn thân cho ăn uống no say xong rồi có bận việc phải đi, thì để cái viên ngọc bảo châu vào trong túi áo. Vị đó khi ăn xong tỉnh dậy thì thấy không thấy bạn mình đâu, liền tiếp tục đi lang thang trên con đường ăn xin ăn mày của mình. Bao nhiêu năm sau gặp lại thì người bạn trưởng giả kia mới ô lạ thay cái ông kia. Ngày đó, năm đó, tháng đó ông đến nhà tôi ăn cơm, ăn no uống say xong tôi gì? Tôi vì ông mà gì? đã đưa cho ông một cái viên ngọc bảo châu vô giá, cài vào trong cái giấu vào trong cái túi áo, cái áo của ông rồi. Tôi cứ nghĩ rằng sau đó tôi có việc tôi phải đi, thì ông đem cái viên ngọc đó đi ông bán, ông hoặc là ông đổi ông dùng thì ông sướng cả đời ông ấy chả hết rồi. Tại sao bây giờ ông vẫn khổ thế này? Cái viên ngọc tôi đưa cho ông bây giờ vẫn còn ở trong áo ông thử xem mà xem. Quả thật người kia xem lại, viên ngọc vẫn ở trong áo mình thật. Lúc đó mà đem đổi bán lấy tiền thì sử dụng mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa, chả thiếu vật chi nữa vậy. Ý nói là gì? Ý nói là tôn giả Xá Lợi Phất, sau khi thoái thất tâm Bồ Đề nay thì phát tâm tu hành trở lại, hành Bồ Tát Đạo trở lại á, thì không được thiếu cái gì nữa vậy. Tất cả sự cung kính, sự cúng dường, sự tôn trọng của chúng từ chúng chư thiên, quái vô sắc, quái sắc, quái dục, nhẫn đến chúng quỷ thần, nhẫn đến nhân loại, vân vân, đều cung kính, tôn trọng và mong ngài sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh, vân vân. Đại khái đấy là cái ý như thế. Mình có thể diễn rộng ra thì chúng ta cũng chính là gã ăn xin kia vậy. Từ vô thỉ kiếp ta cũng vốn gì đồng một thể tính giác ngộ như Phật, nhưng do một niệm trái chân đuổi theo sáu trần cho nên dần dần mới khổ như thế này. Có thể nhiều đời nhiều kiếp trước các đức Phật quá khứ đã khai thị, đã bảo chúng ta tu tập rồi, cứu chúng ta rồi, bảo chúng ta tu tập rồi, nhưng do gì? Do đức Phật đấy thì hiện nhập niết bàn rồi thì chúng ta lại chứng nào tật đấy. Mắt thấy sắc nó cứ chớp chớp lên, tai nghe âm thanh hay, âm thanh tốt thì cứ thích nghe. Giống như mấy tuần giảng vừa qua, thỉnh thoảng thầy thỉnh thoảng muốn cho chúng ta tỉnh táo chút, làm cho vài câu hát, ôi giời, mặt mũi sáng quắc hết lên, tai cứ dựng thẳng lên, mặt sáng quắc lên, vỗ tay thì rầm rầm ra đấy, kiểu thế. Ý là gì? Tai vẫn thích nghe cái gì nó hay hay, mới mới, lạ lạ. Nghe thầy giảng suốt thì nghe suốt rồi, nhưng thỉnh thoảng thầy giảng thầy thêm cho một câu thơ, chọc thêm cho một bài hát, nghe vui phết à. Dạo này thầy giảng thầy đấy, 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 đấy. Có ý là muốn nghe hát tiếp đúng không? Tôi mệt lắm. Xin thưa các quý vị đấy, cái đấy đấy, cái đấy đấy, nó đấy, chính nó đấy, đấy, cái đấy là chính nó đấy, hẳn đấy, chính là hẳn đấy, hẳn làm cho chúng ta bao nhiêu đời kiếp chúng ta khổ, hẳn chính mặt hẳn đấy. Xin thưa các quý vị, đấy, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân chạm xúc, ôi dồi ôi, xong bắt đầu nó mới gì? Đấy, sáu căn đuổi theo sáu trần sinh ra vọng thức, cho nên từ cái chỗ đó nó mới có gì? Nó mới đẩy cao cái gì? Cái bản ngã, cái tự ngã của mình lên. Cho nên cái gì cũng phải cái tôi là nhất. Vì có cái tôi là nhất, cho nên cái gì nó liên quan đến cái tôi, tôi phải giữ, tôi phải nắm, tôi phải cầm, tôi phải làm cho nó tốt đẹp nhất. Tôi được sinh ra bởi gia đình tôi, cho nên tôi phải lo cho gia đình tôi. Bố mẹ tôi muốn tôi lớn lên, tôi lấy chồng, tôi lấy vợ, tôi sinh con, tôi nối dõi tông đường. Cho nên tôi lớn lên, tôi phải lấy vợ, tôi phải lấy chồng, tôi phải sinh con, tôi phải nối dõi tông đường. Rồi con của tôi, cháu của tôi cũng phải gì? Cũng phải làm như tôi đã làm. Cho nên có may mắn cho chi họ, cho dòng họ, cho gia đình nhà mình có đứa con, đứa cháu nào nó thâm nhập Phật Pháp, nó hiểu, nó về, nó muốn xuất gia. Này nhá, từ nay tao cấm mày đi chùa. Đấy. Thế trước đây bà rủ con đi chùa mà, mẹ rủ con đi chùa mà, trước khác, bây giờ khác. Đấy. Vì sao? Nghe tới nó nói là nó xin đi tu, đi xuất gia một cái là quay ngoắt 180 độ luôn. Có đúng không? Chú Đạt cười tươi thế. À, chắc đúng hả? Biết đâu sau này có đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại nó muốn đi tu, không biết có ấy không. Bây giờ vợ chồng thì tín tâm lắm, nhưng đến lúc đấy 10, 20 năm nữa, biết đâu lúc đấy có đứa nào nó lên nó bảo rằng bạch hòa thượng, nếu mà thầy lúc đó mà còn sống chắc lên hòa thượng rồi. Bạch hòa thượng cái con muốn xuất gia lắm, hòa thượng độ cho con xuất gia đi, và đi về xin ông bà bố mẹ các con đi. À, thầy yên tâm, ông bà bố mẹ con là tín tâm với Phật, đệ tử ruột của thầy, đệ tử thân tín của thầy từ ngày xưa mà. Ấy đến lúc đó thì chưa chắc nha. Chưa chắc. Cho dù đi chùa 30 năm rồi nhưng mà chưa gì? Chưa chắc. Khi có đứa con trai, đứa con gái, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại bảo là xin xuất gia một cái, chưa chắc. Không tin nữa. Có tin không? Có đấy, trong nhà mình có đấy, nhiều Phật tử kiểu thế, đi chùa rất lâu rồi. Khi có đứa con trai, đứa con gái, cháu nội, cháu ngoại xin xuất gia một cái là quay ngoắt 180 độ luôn. Đấy. Thậm chí xin thưa vị nói với các quý vị, thầy đã ăn mấy lá đơn lên công an thì ra sân Tây là đi buôn người rồi. Vì bảo là đi gọi là đi lừa con trai, lừa con gái người ta đi tu. Cho nên nhưng mà nói là như thế thì công an là không điều tra. Vì các cháu nó toàn trên 18 tuổi rồi, học đại học rồi, học đại học xong rồi mới xin đi tu, cho nên là công an là không tin. Cho nên phải làm một cái lá đơn trình bày ra công an thị xã là ông Sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên là chuyên là gì? Lừa đảo, là đứng đầu một cái đường dây là gì? Buôn bán người sang nước ngoài. Cho nên lừa con trai, lừa con gái nhà tôi đến chùa Khai Nguyên một thời gian, bắt đầu là bán sang nước ngoài. Ghê chưa? May là bác trưởng công an với các bác công an thị xã cũng quen biết thân thiết với thầy. Các bác lại cho anh em gọi điện bảo thầy ơi, à, thầy có đơn kiện là thầy là đầu đường dây buôn người sang Trung Quốc đấy nhá. Các thầy, các bác nói vui thế. Đấy. Xin thưa các quý vị, khi người ta chưa hiểu, người ta sót. Đấy, tất cả nó đều vì gì? Xuất phát từ cái gì? Cái tôi, cái ngã ấy. Đây là cái của tôi, đây là gia đình tôi, đây là con cháu của tôi. Tất cả những cái gì nó thuộc về gì? Cái tôi và cái của tôi ấy. Khi chưa được tôi đồng ý thì đừng có ai làm trái ý tôi. Nó thế mà. Cho nên chính vì vậy đấy, cho nên chúng ta mới gì? Mới vẫn còn gì? Trải qua từ vô số Đức Phật quá khứ, thành Phật, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Nay tất cả chúng ta vì cái tôi mà chúng ta vẫn phải ngồi ở đây. Ngồi ở đây. Đấy, thầy cũng thế thôi, chắc nhiều đời nhiều kiếp vì cái tôi cho nên mới nay mới phải ngồi đây. Nhưng hôm nay kiếp này được ngồi đây, nhưng tu mà không khéo thì kiếp sau cái con ngồi dưới chúng ta còn chưa chắc đã được cơ. Đấy, nếu mà tu tốt thì được lên trên ăn chuối, ăn oản. Nói vui thế thôi, chuối oản nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Còn nếu mà được thành Bồ Tát, thành Phật thì mọi chuyện nó sẽ khác. Còn không thành Bồ Tát, thành Phật đó thì cứ trôi lăn lặn hụp ở trên thế giới này hoài mãi. Lúc nào mà thoái thất Bồ Đề như Tôn giả Xá Lợi Phất thì chết toi. Có khi lại gì? Lại vào trong ba đường ác đạo, nhưng là đi vào nhà mình thì nguy. Các Phật tử chúng ta kiếp này được thân người này thôi. Được làm Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta mãi mãi là Phật tử. Mãi mãi thì sinh ra được thân người. Không có đâu nhé. Đừng có tưởng mãi mãi được như thế. Cho nên ráng mà tu đi, không có mất thân người, được thân người trở lại khó lắm. Đấy, thì thời gian nó không có nhiều, thì giảng tạm thời sơ sơ về cái ý nghĩa trong Kinh Pháp Hoa Phật tử này hỏi thế đã. Sau này một vài năm nữa nếu có đủ duyên mà giảng Kinh Pháp Hoa thì sẽ giảng sâu hơn, giảng rộng hơn. Vì tôi có nhân duyên đặc biệt với Kinh Pháp Hoa, có thể nhắm mắt cũng có thể nói được Kinh Pháp Hoa. Các vị yên tâm đi nha. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: tên con là Lê Thị Dung, hiện nay con đang ở Hoàng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Nay con xin tri ân công đức của thầy giúp cho gia đình con. Ở trên này hơi nóng, ai cho xin tí quạt rồi, mát mát, hơi nóng. Cái ánh đèn này nó chiếu vào nó nóng. Các Phật tử có nóng không thì thầy bảo bật quạt cho các Phật tử. Có nóng không? Nóng thì cho chàng vỗ tay để biết. Nóng đúng không? Cái nóng thì có khi các sư cho hơi nhẹ nhẹ lên cho Phật tử để nó cái hơi người nó ấy đi, không có ngồi đông nó cũng hơi bí. Có người thì nóng đấy, thầy biết, nhìn ở trên này nhìn có người cứ thấy lấy tay phe phẩy biết là chắc là nóng. Nó hơi nhẹ thôi, quạt nó là thoáng thoáng cái hơi người đi thôi. Đấy. Các Phật tử yên tâm, thầy tuy người dân tộc thật nhưng mà cũng tâm lý phết đấy, yên tâm nhé. Phật tử hỏi gia đình chồng con được 4 anh em trai. Hiện ở nay cả 4 anh em đều bị tâm thần. Ai làm gì mà ghê thế? 4 anh em trai mà cả 4 người đều bị tâm thần. Chắc nó do gen hay là do mổ mả gì đây? Cũng đã đi bệnh viện tâm thần điều trị nhưng vẫn không thuyên giảm. Gia đình con rất lo lắng. Con chỉ nghe rằng ngày xưa bố chồng con làm chủ tịch xã, do vô minh nên ngày đấy đã chỉ đạo phá đình làng. Ôi thôi chết rồi, này có nhân rồi, có nhân rồi, đây là có nhân rồi. Nay con có duyên về chùa dự pháp hội, con xin thầy hoan hỷ giúp đỡ gia đình con với ạ. Đấy, đọc lúc đầu bảo là gia đình có 4 anh em trai thì cả 4 vị bị điên, bị tâm thần thế, có vấn đề, hoặc là mồ mả, hoặc là gen di truyền. Thường cái bệnh tâm thần điên nhé, cũng có trường hợp về gen di truyền đấy. Nó di truyền từ ông xuống bố, từ bố xuống con đấy, vân vân. Hoặc từ bà xuống mẹ, từ mẹ xuống con đấy, vân vân. Đấy là gọi là gen di truyền. Còn cái trường hợp vấn đề tâm linh, có thể là mồ mả, có thể là đất cát, có thể là nhà cửa. Cái này chúng tôi cũng được chứng kiến khá nhiều trong cái lúc xuất gia đi chủ trì các chùa này, cũng nhiều gia đình, nhiều dòng họ, nhiều người gia đình họ khổ cái kiểu như thế họ đến. Có những trường hợp do phong thủy đất cát mồ mả chỉnh sửa lại cho một cái là gì? Yên ngay. Có trường hợp mà do gen thì cái này phải chỉ có bác sĩ bệnh viện thôi, chứ có cúng đến thì cúng đến cả đồ lễ có chất lên tận trời xanh cũng không giải quyết được cái gì, vì nó do gì? Do gen. Thì không thể làm gì được, cái đấy chỉ có bác sĩ, mà bác sĩ thì cũng khó. Mà nó cũng là vừa gì, xét về cái bản chất nhân quả thì nó là cái nghiệp nữa, cái cộng nghiệp nữa. Ở đây thì chúng ta thấy đọc về cái cuối câu hỏi này, chúng ta thấy có vấn đề gì, đó là khi bố của Phật tử này ở Thanh Hóa này, bố ngày xưa là chủ tịch xã, cho nên là chỉ đạo phá đình làng. Đấy, chính là cái thời mà sau cách mạng văn hóa để lấy ruộng đất, chính là đến cái giai đoạn mà cách mạng văn hóa mà phá đình, phá đền, phá chùa, phá miếu, phá mạo đó. Thì mạn Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa là làm mạnh nhất trong vấn đề này. Bắt đầu ra tới Ninh Bình, Nam Định thì may có các hòa thượng lớn, mà đặc biệt là lúc đó là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bây giờ, bằng cái uy tín của Ngài, Ngài có ý kiến lên lãnh đạo ở Trung ương, cho nên lãnh đạo Trung ương mới có cái nhìn nhận lại, mới dừng lại cái vấn đề đó. Còn từ Thanh Hóa trở vào là đình đền miếu mạo gần như trắng hết, chùa chiền tất tần tật đi sạch sành sanh. Tôi ngày xưa đi học Học viện Phật giáo Việt Nam năm 2002 đến 2006 cũng có chơi với 4 năm quý thầy ở trong Thanh Hóa, cũng có vào đó, đúng là nhìn cũng tang thương thật. Các thầy bảo những cái chùa ngày xưa nó to, nó đẹp, nhưng mà bây giờ chỉ còn nền móng thôi. Cũng may mắn là Đảng, Nhà nước với chính quyền địa phương, các tỉnh đằng trong bây giờ cũng cho khôi phục lại gần hết rồi. Đình đền miếu mạo chùa chiền, những nơi thờ tự mà thời cải cách đó chúng ta đập, chúng ta phá hết rồi, thì giờ đã cho làm lại, khôi phục gần hết rồi. Thôi con người mà các vị, cũng có lúc thế này, lúc thế khác mà. Tùy theo cái bối cảnh lịch sử đất nước, quốc gia lúc bấy giờ, người đứng đầu họ nhìn nhận như thế nào. Cho nên thời xưa mới có pháp nạn, thời vua chúa ngày xưa có lúc pháp nạn là như thế. Đấy. Việt Nam có, Trung Quốc có, Ấn Độ có, rồi các quốc gia đều có, cả kể là Thái Lan là quốc đạo đấy, nhưng cũng có lúc gì, ông vua không tin Phật giáo, cũng trở thành ở pháp nạn. Đấy là vô thường mà, không ai ấy được. Cho nên cái trường hợp mà cái giai đoạn đó chúng ta biết rằng cái việc phá đình, phá chùa, thì miền Bắc, các tỉnh phía Bắc chúng ta, đồng bằng Bắc Bộ chúng ta có rồi. Thế ngày xưa thầy về trụ trì cái chùa Yên Sở, lễ Hoài Đức, chùa Ngọc Tân, Yên Sở Hoài Đức. Và có bốn chùa thì phá mất hai chùa, còn hai chùa thôi. Miếu thì, miếu với đền phá mấy cái, còn để mấy cái lớn thôi. Và có cái chùa trước cửa, cái chùa chỗ cái trường cấp 2 của xã Yên Sở bây giờ, ngay chỗ cổng làng vào bên, đi vào bên tay phải mà đi từ làng ra Hà Nội là bên tay trái. Cái đấy là cái ngôi chùa đấy, ngôi chùa to nhất xã Yên Sở, nhưng bị phá mất. Thì cái ông xã đội trưởng, về các cụ phải kể lại, ông xã đội trưởng khi làm phá, khi phá bỏ cái chùa đấy, ông xã đội trưởng ông vào ông xoa đầu Đức Phật Thích Ca Sơ Sinh nhé. Ông vào, ông bảo hô hào mọi người vào, thì mọi người cứ ngại ngại, thế là ông ấy vào đầu tiên. Ông vào, ông là xã đội trưởng cho nên ông ấy xung phong đầu tiên. Ông vào, ông thì cái tòa Cửu Long là thường là thờ thấp nhất mà. Đấy, ông vào, ông giỡn, ông xoa xoa đầu của pho tượng Sơ Sinh, Đức Phật Thích Ca Sơ Sinh ấy. Ông xoa bảo là: "Ôi giời ơi, em ơi, em ăn cái gì mà em không mọc được tóc thế này?" Xoa đầu, thế là xoa xoa đầu một cái, thế là lấy ra, là đem ra để vứt tất cả xuống giếng làng, xong là lấp hết tất cả tượng pháp, vứt hết xuống giếng làng. Thầy về nghe các cụ nói thế, nhân quả nhanh đến cái mức là chỉ có mấy hôm sau thôi, ông ấy ốm, ốm đến nỗi là rụng không còn một cọng tóc nào, có mấy hôm thôi nhá, mấy hôm sau mà rụng, ốm ốm đến nỗi là rụng trên đầu của ông không còn một cọng tóc nào. Tóc của các sư, của các thầy này là gì, do cạo đấy, do thế pháp đi thì vài hôm sau nó lại mọc được, nhưng đầu con rụng không còn một chút nào, ốm đến mức độ thế. Khi mà ốm quá không đi làm được thì đương nhiên xã đội trưởng cũng phải gì, phải nghỉ. Có nói đoạn này hay thế mà các cụ, có người vẫn ngủ là thế nào nhỉ, hay nhỉ, vỗ một tàng vỗ tay là to lên, mọi người đỡ ngủ nè. Nghe này, nghe để mà gì, mà thấm, nghe để mà hiểu, nghe để đời đời kiếp kiếp sau đừng có dính với cái tội phá đình, phá chùa, phá miếu, phá mạo, phá cái chỗ tín ngưỡng của người dân. Khổ lắm, mất công thời gian đến đây mà ngồi với cái khổ, đã ngủ rồi còn lại há mồm, nó đã há mồm lại còn thè lưỡi nữa, không biết kiếp trước là cái gì mà lại bây giờ lại còn thế chứ này. Nói cho đau thế thì đừng có ngủ nữa nhá. A Di Đà Phật. Thầy được cái Phật độ cho đôi mắt sáng lắm. Ở trên này ai ngủ nhìn xuống là nhìn thấy, thậm chí ngồi tít dưới ngủ thầy cũng biết đấy. Cho nên đừng có ngủ, tỉnh táo và nghe. Còn cái buổi giảng hôm nay là hết pháp hội rồi, cố mà nghe vào. Đấy, giờ đã 10 giờ rồi, tí nữa là hết thôi. Cố là 2 tiếng nữa là hết thôi nhé. 2 tiếng nữa hết thầy khóa. Đấy. Thầy đang nói gì? Cái ông xã đội trưởng khác mới ốm rồi thì có ai mời làm nữa không? Cho nghỉ. Nghỉ, cái nghỉ đau nhất của ông ấy là ông có 2 đứa con trai. Ở đây có ai là dưới Yên Sở không? Hoài Đức không? Thì nếu có ai đến đây thì chắc người dân Yên Sở ai cũng biết câu chuyện này. Vì cả dân cả làng ai cũng biết cả. Có 2 đứa con trai. Thì cái đau nhất của ông ấy, một đứa thì bị sét đánh chết. Còn một đứa thì ngày xưa là đi chở cái xe vôi, xe bò ấy, cái xe mà xe chở con bò kéo ấy. Đấy, thì ngày xưa là ở dân Yên Sở mà không có lò vôi. Xây nhà ngày xưa xây bằng vôi mà. Xây vôi cát là đâu có xi măng như bây giờ đâu. Thế con trai nó đi chở, nó làm nghề nó có xe bò nó chở vôi từ ở trong Sài Sơn ấy, thế trong chùa thầy ấy, chùa thầy nó mới có lò vôi, nó có núi có lò vôi, chở ở trong Sài Sơn, chỗ Quốc Oai về chỗ Sài Sơn ấy, chở về Yên Sở để bán cho dân. Thì ở qua từ chỗ Sài Sơn, chỗ cái trại Đa Phúc ấy, và cái trại của từ trại Đa Phúc ấy, đi ra cái chỗ Yên Sở nó qua một cái cầu. Cái cầu đấy lâu lâu thì không gọi không nhớ thì nó là cầu gì nữa, nó qua cái sông đấy là sông Tích. Thì qua cái cầu đấy thì ngày xưa đi học đạp xe đạp đấy suốt mà. Qua cái cầu đấy thì nó có lên một cái dốc, dốc thoải thoải thôi, nó khoảng độ tầm 4-5 độ gì đấy thôi. Thì lên đó thì tự nhiên cái xe vôi nó chở nặng quá, con bò gì nó mới khuỵu chân. Nặng cái con bò nó khuỵu chân rồi nó trôi xe. Thế cậu con trai của ông ấy mới lấy cái hoàn vôi chèn bánh xe. Thì cái vôi ấy bình thường nhìn cả cục như thế, nhưng mà khi cái xe nó nặng nó sẽ gì? Nó sẽ bở, nó sẽ tơi đi. Thế cái chặn cái hoàn vôi và cái xe nó nặng, thế quán tính nó trôi, con bò nó bị khuỵu chân mất rồi, nó không đứng được lên nữa, nó mới trôi đi. Thế nó mới đè xuống, anh ta mới gì? Vấp ngã xuống và cái bánh xe nó chèn qua cái đầu, vỡ nát đầu chết ngay tại chỗ. Đấy, thầy về nghe cụ vãi trưởng với các vãi ở chùa Ngọc Tân kể lại câu chuyện về nhân quả phá đình, phá chùa, mà phá cái chùa cổng làng, là cái chùa to nhất của xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Chính là ông xã đội trưởng là cái người lên đầu tiên là xoa đầu Phật sơ sinh ở trong tòa Cửu Long đó. Rồi là người đầu tiên làm cái đó để cho mọi người làm theo. Đấy, thế là hai đứa con trai đều chết hết. Một đứa thì xét đánh chết, một đứa thì xe bò nó chèn gì, vỡ đầu chết. Thế là ông nghĩ nhị ngợi nhiều quá thì ông bị điên. Cứ tung tăng, lúc thì cởi trần trùng trục, lúc thì gặp cái gì ngoài đường ăn cái đấy. Đến khi thầy về cái chùa đó, các vãi kể, thầy về cái chùa đó thì ông vừa mới chết thôi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, cái vấn đề phá đình, phá chùa, nó cái đấy là công đức của thập phương đàn na tín thí mà. Họ công đức họ làm, thờ Phật, thờ Thánh, thờ Thần, thờ các vị thành hoàng làng rồi. Đình chùa miếu mạo là cái nơi các cụ ngày xưa nói là mộ tổ của dân. Nay chúng ta bất tín nhân quả, không tin thì thôi đi phá. Nhưng mà khổ ngày ngày đó nó là cái giai đoạn lịch sử đất nước chúng ta nó như thế. Trên chỉ đạo, dưới không làm không được. Đây có đoàn Phật tử ô tô Hòa Bình không? Đó. Ở trong làng Kiều Khúc ấy, ngày xưa cũng có một ông làm đi bộ đội phá cái này đấy. Nên xong rồi sau này về cả gia đình phải sám hối tu tập giết. Khi mà tu tập giết, tu tập tốt, cũng ngày xưa cũng theo lên đây, cả đạo tràng theo lên đây cũng rất là tinh tấn. Hai ông bà chuyên hay tổ chức các sự kiện cho các Phật tử đi các chùa cúng dường, các chùa làm từ thiện, các chùa vân vân. Lúc đó ngộ rồi thì rất là mến mộ Phật pháp. Nhưng có một lần đưa đoàn đi ở Quảng Ninh ấy, đâu hơn 100 người hay sao ấy, thế tự nhiên thấy tôm biển ấy, mà trước đã ăn chay trường nhé. Tự nhiên hôm đó tự nhiên ông ấy dở trứng kiểu gì ấy, ông ấy thấy con tôm biển nó to mà nó ngon, ông ấy bảo thôi lần này thì hôm nay thì phá lệ cho tất cả đoàn thì ăn gì ấy, ăn một bữa hải sản tươi ở Quảng Ninh. Ăn xong về mà cái thế là ông bị đầu tiên là bị gì, dị ứng, ngứa bẩn hết người, xong rồi từ chỗ đó, từ ngứa bẩn xong nó bị tai biến nhẹ, xong rồi khỏi tai biến rồi thì lại bị gì, bị điên, suốt ngày kêu thấy ma, thấy quỷ, thấy các thứ thôi. Cái đợt đó là có hòa thượng trí ở cái chùa gì ở chỗ Nam Từ Liêm bây giờ, chỗ Mễ Trì. Hòa thượng Chí ở Mễ Trì là hòa thượng là nổi tiếng về bắt ma trừ quỷ ở Hà Nội ngày xưa đấy. Hòa thượng đến lễ, hòa thượng lễ xong, lễ chưa xong hòa thượng bảo thôi thôi cái nhà này nó nhiều ma nhiều quỷ lắm, tao chả lễ đâu. Đấy, mà hòa thượng là chuyên đi bắt ma, bắt quỷ, giúp đỡ những người bị vong nhập rồi bị quỷ nhập các thứ đấy. Hòa thượng đến, hòa thượng lập đàn cúng một tí, hòa thượng bỏ hòa thượng vào thôi cái nhà này lắm ma lắm quỷ lắm, tao chả cúng nữa, tao về. Cái đợt đấy thầy xuống lễ thì người nhà báo, người nhà nói như thế, bởi vì người nhà cùng là hay Phật tử lên đây. Đấy, chúng ta thấy. Mà cuối cùng thì hết ông chồng xong đến bà vợ. Ông chồng ông ốm cho đến lúc mất xong đến, nếu mà quan trọng bà vợ đến lúc tự nhiên mất trí, không còn trí nhớ gì cả, mà trước đây làm việc thiện rất tốt. Nhưng nó có nhân quả một cái giai đoạn của con người. Nên xong rồi thầy khuyên là thôi cứ tin tinh tấn thì cứ tu đi, cứ nghe thầy niệm Phật cho nhiều vào. À. Rồi cái giai đoạn mà mới hội tập xong kinh Địa Tạng á, thầy khuyên là vẫn lên đây lúc nhớ lúc quên, để khuyên là cố nhớ vào, cố tu vào. À, cho dù khó khăn khổ thế nào cũng phải cố mà tu vào. Thế bà tu một thời gian xong thì gần như là lại lấy lại được trí nhớ bình thường. Không biết lâu lâu rồi thầy cũng nhớ nhiều việc. 1-2 năm nay là thầy cũng không thấy lên đây nữa, hay là có lên nhưng mà không lên chào thầy, hay là lên chào thầy thì thầy nhiều việc quá cũng không biết được, thì cũng không biết thế nào. Các Phật tử ở chiều khúc chắc biết đó. Thôi cái này thì thôi tế nhị thì không nói tên ở trong hội trường này, nhưng mà các Phật tử ở chiều khúc với Thanh Xuân thì biết cả. Đấy, có tu thì nó cũng giải nghiệp. Mà ngày xưa nói là cái ông đấy chính là đi là bộ đội cũng tham gia vào cái việc phá đình phá chùa, do cấp trên chỉ đạo cho nên bắt buộc phải làm, trong lòng không muốn làm thế nào nhưng bắt buộc phải làm. Đấy, cái thời thế thế, thời thời nó phải thế, các cụ nói thế. Còn đang yên đang lành bây giờ thì có ai tự nhiên đi làm cái trò đấy đâu. Đấy. Mà bây giờ thì lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta chiếm đến thì đại đa số các cụ càng làm cao thì các cụ càng có tín tâm. Kể cả mấy cụ tổng, mấy đời cụ tổng bí thư gần đây gia đình toàn thờ Phật hết mà. Kể cả cụ đương kim tổng bí thư bây giờ gia đình cũng thờ Phật mà. Mấy đời thủ tướng nay cũng thế cả. Từ đời thủ tướng Phan Văn Khải rồi đến thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đến thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bây giờ là thủ tướng Phạm Minh Chính. Gia đình các cụ cũng đều thờ Phật cả mà. Thậm chí cụ thủ tướng Phạm Minh Chính, cụ còn nói thẳng luôn, tôi là một Phật tử. Nói thẳng luôn. Đại hội Phật giáo Việt Nam năm 2022 xong, các cụ Trung ương Giáo hội đến cảm ơn, đến phủ Thủ tướng để cảm ơn Thủ tướng. Thủ tướng tiếp đón và nói thẳng ở trong hội nghị luôn, hội trường luôn. Trên cương vị nhà nước thì tôi là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị là một người dân, tôi là một Phật tử. Nói thẳng như thế. Là một Phật tử. Cho nên các cụ, các thầy quý cụ đương kim thủ tướng bây giờ là cụ rất là thẳng. Cụ thẳng đó. Cụ là Phật tử, cụ nói thẳng luôn là cụ là Phật tử. Chả có phải giấu giếm giếm gì cả. Trên cương vị là người dân, cụ là Phật tử. Cụ có tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của cụ chính là gì? Là Phật giáo. Cho nên cụ nói thẳng lên, trên cương vị là một công dân, tôi là một Phật tử. Trên cương vị là một lãnh đạo, tôi là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Cho nên xin thưa vị, bây giờ thì giao thoa văn hóa rồi mọi cái, thì các cụ cũng có những cái nhìn nhận nó chuẩn chỉ, nó chính xác. Bởi vì Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hơn 2.000 năm nay. Nhưng một cái giai đoạn nhất thời lịch sử nào đó, như cụ thể Phật tử này nói, ở quê Thanh Hóa ngày xưa bố làm chủ tịch ở xã, do phá đình làng cho nên bây giờ không hiểu vì sao mà 4 đứa con trai đều bị điên như thế. Thì thôi bây giờ quan trọng thế này, có nhớ cái đình làng đó không? Phật tử này bây giờ có nhớ cái đình làng đó không? Biết các cụ phá cái đình nào không? Về hỏi các cụ bô lão đó, trong làng, dân làng xem. Nếu mà biết cái đình nào đó mà bây giờ đình đấy khôi phục lại rồi, thì tốt quá. Thì ra đi xin cúng lấy một cả mấy anh em trong gia đình đó. Khó khăn thế nào cũng cố gắng mà tích cóp. Thậm chí là phải đi vay mượn cũng có thể vay mượn. Để mà thành tâm thành lấy một bộ đình đồng. Một cái bộ đình ấy. Bộ đình đồng ấy. Và một cái đôi con hạc, đỉnh đồng thì nó phải cái loại mà coi con hạc, mà con hạc này tính cái hạc to to ấy. Cái đôi hạc to to bây giờ nó ở trong đình á, cũng cái đôi hạc bé tí 20 phân nữa thì thành tâm như thế chưa phải là thành tâm. Vậy ngày xưa phá cả ngôi đình cơ mà. Bây giờ cúng cái đôi hạc 20-30 phân thì không phải là thành tâm. Mà cái đôi hạc ở trong đình thường cái đôi hạc nó phải cao 1.5 mét gì đấy. Đấy. Cái đôi đấy. Mà đôi đấy ngày xưa nó đắt nhưng bây giờ nó không đắt đâu. Khoảng độ tầm 20-30-40 triệu gì đấy thôi. Có nghĩa mấy anh em con cháu trong chi họ tất tần tật rồi gì. Đó. Tập trung vào. Cúng một cái đôi hạc đó. Cúng hạc để làm gì? Thành tâm sám hối của mình. Để cầu gì? Cầu tuổi thọ cho tất cả các con, các cháu, bên nội, bên ngoại, vân vân, tập trung vào mà làm cái việc đó, để sám hối với nhà thánh, sám hối với nhà ngài. Ngày xưa là do cái thời thế, thế thời nó phải thế. Bây giờ con cháu biết cái việc đó là sai rồi, thành tâm cũng giảng như thế, tạ tội, để sám hối cho bố, cho ông, cho tất cả người thân trong gia đình. Đấy là cúng cái đôi hạc như thế. Còn cái đôi đỉnh, đôi đỉnh đồng thì cúng cái đôi đỉnh thì làm gì? Để lấy cái sự vững vàng và khỏe mạnh cho con cháu, gia đình, người thân. Đấy, cúng cái bộ đỉnh với cái đôi hạc to. Nếu mà được cái bát hương mà cho cúng nữa thì cúng cái bát hương nữa thì càng tốt. Đấy, mấy cái đấy. Nên cúng đúng vào cái đỉnh ngày xưa phá, nhớ thì được thì tốt. Mà bây giờ nếu mà chưa làm được, cái đỉnh đó bây giờ chưa làm được, hoặc là chỗ đấy dân họ ở rồi làm, dân làng làm ở chỗ khác, thì mình đến cái chỗ làm rồi mà cúng. Còn nếu mà chưa làm, bây giờ vẫn còn mảnh đất không, chưa dựng được, thì về có thể con cháu phát tâm lại mỗi người một tí ra trình bày với thôn, với xã, làm cái miếu nhỏ nhỏ để mà sám hối. Có như thế thì mới ổn được, chứ còn bằng không thì cũng vô phương cứu chữa. Ngoài ra thì con cháu về nên tụng kinh Địa Tạng mà sám hối cho ông nữa, rồi sám hối cho người thân nữa, thì dần dần biết đâu mọi việc tam bảo gia hộ, Phật Thánh Thần Linh đều hoan hỷ cho thì mới ổn, gặp thầy gặp thuốc cái chữa mới ổn được thôi. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con là Diệu Hiếu, dân tộc Tày, miền núi. Vâng, cảm ơn. Thầy cũng dân tộc Mường đây. Mường chuẩn đấy nhá. Họ dân tộc Mướng này. Nói mấy tiếng như thế để các vị thấy là dân tộc chuẩn đấy, chứ không phải dân tộc Lai nhá. Năm bao nhiêu dân tộc nhỉ? Nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em nhỉ? 54 dân tộc à? Đấy, 54 dân tộc, đấy là dân tộc chính, nhiều người, dân số nhiều. Con dân tộc Tày ở miền núi, gia đình con ở biên giới, giáp Trung Quốc, cửa khẩu Hữu Nghị. Nay đạo tràng chúng con đã tu tập tại chùa Khai Nguyên, đã 6 năm. Ái chá, tinh tiến thế. Dân tộc ở tận miền núi, cửa khẩu Hữu Nghị, đây là ở đâu nhỉ? Cửa khẩu Hữu Nghị ở đâu nhỉ? Lạng Sơn hả? Lạng Sơn, có Phật tử Lạng Sơn thì Lạng Sơn cũng có xuống nhà mình cũng khá nhiều. Nói chung các tỉnh phía Bắc bây giờ các Phật tử đến cũng khá đông. Như đây nói là Phật tử là người dân tộc Tày mà thành lập đạo tràng tu 6 năm rồi. Khổ thầy xin lỗi các Phật tử vì nhiều việc quá. Hứa đi thăm các đạo tràng mà 5 lần 7 lượt rồi mà mới đi được có mấy đạo tràng. Thôi thì Phật độ cho nếu khỏe mạnh thì chắc Tết ra Tết đây thì có cố gắng đi lấy mấy đạo tràng xa xa, động viên các cụ, các Phật tử. Còn lại thì cho các sư ông, sư cô thỉnh thoảng đến thăm động viên cho các đạo tràng nhé. A Di Đà Phật. Do công việc ở Hà Nội nên con tu tại chùa Thầy. Để tiện công việc, con đã được gặp Thầy tại cổng và ở hội trại. Nhưng chưa được bạch hết công việc mà con đang mong muốn để đem dự án đó chị em dân tộc Tày Mán Giao Mẫu Sơn chúng con về đây để tu tập và sản xuất lại. Kính mong được gặp trực tiếp thầy một lần, xin thầy bố thí cho con ạ. Con xin thay mặt bà con dân tộc miền núi tri ân công đức của thầy. Tôi không sao đâu, không phải khách sáo, thầy cũng là dân tộc miền núi đây. Cho nên đồng hương gặp đồng hương thì yên tâm, kể cả người Kinh gặp thầy thì cũng là đồng hương. Cứ người Việt Nam gặp thầy đều là đồng hương hết, các bạn đừng yên tâm. Thôi cái việc gì này, nói ở trong này cũng nói rõ và có cái dự án ABC gì gì đó. Dự án gì thì dự án làm lợi ích lại cho dân tộc, cho đất nước là được. Dự án gì thì dự án đừng có dính dáng đến tiền nong phải chia chác là được. Các vị cứ làm thôi, đem lại lợi ích cho dân làng, cho bạn bè, cho nhiều người là được. Còn dự án gì đừng có liên quan tiền nong đến với thầy. Vì các thầy xuất gia rồi thì lo cái việc hoằng pháp tu tập. Còn cái gì mà liên quan đến vấn đề tiền nong các gì gì đó, doanh nghiệp, doanh nghiệp gì, các Phật tử cứ thế mà làm. Thì nếu mà cần chúng tôi tư vấn, cần chúng tôi tác động hay giúp đỡ được cái gì thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Để cái trường hợp này thì thôi đến Pháp hội Địa Tạng, tới đây muốn gặp thế. Còn Pháp hội này thì mà đấy các vị đã giảng đến 12 giờ, hơn 12 giờ. Lên ăn cơm xong mà cái thì lại bắt đầu vào gì? Thầy khóa rồi. Đấy. Cho mà đặc biệt là những Pháp hội như thế này, thầy không tiếp khách. Kể cả mấy hôm nay thầy nói đấy, điện thoại nhắn tin gọi điện đầy ra để tiếp đón đoàn này đoàn nọ đoàn kia, các bác ở trung ương ở thành phố vân vân, và lên lễ Phật ăn cơm chay với thầy, thầy cũng xin từ chối hết. Kể cả đoàn của cụ cố vấn của cụ tổng cũng bảo là lên ăn cơm, thầy bảo thôi, để cứ phải sang đầu tháng hết Pháp hội đó. Bây giờ thì chưa tiếp được, làm sao mà tiếp được? Không có thời gian các Phật tử. Thôi cái trường hợp các Phật tử dân tộc Tày này có hỏi này thì thôi cứ để đến dịp Pháp hội Địa Tạng đi, nó ít việc thì các Phật tử về chùa thì gặp sau, hoặc là hôm nào lên riêng thì hỏi đặt cái lịch chỗ ban tri khách của chùa xem thầy có ở nhà không, thì bố trí được thời gian gặp vào những cái ngày bình thường như thế thì gặp sau. A Di Đà Phật. Phật tử hỏi: kính bạch thầy, con là Phật tử ở Sơn La, con xin thầy bố thí cho con hỏi một việc như sau. Con có con gái mất ngày 19 tháng 6 năm 2024, mới được hơn 7 tháng thầy ạ. Sau khi cháu mất, con có về chùa khai nguyên nhờ các sư cô viết bài vị. Hàng ngày con có tụng kinh Địa Tạng và phổ môn hồi hướng cho cháu, nhưng con gái của con vẫn thường xuyên về nhà. Nên cháu trai của con, tức là con trai của con gái con, cứ nhìn thấy và kêu là mama. Nay con kính mong thầy giải đáp giúp con để cho cháu sớm được siêu thoát. Hai vợ chồng cháu cùng tuổi 1977, con trai của cháu cũng cùng ẩn tuổi bố mẹ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật, số điện thoại của con, vân vân. Qua cái câu hỏi cũng như trình bày của Phật tử Sơn La thì đây thì thầy cũng mong rằng vong linh của con trai của Phật tử này con gái của Phật tử này, nếu mà theo như các cụ nói ngày xưa là có sống khôn thác thiêng thì thôi, bây giờ âm dương cách biệt rồi, mình có níu kéo cũng không thể làm gì hơn được nữa, cho nên chi bằng nay gặp Phật pháp thù thắng như thế này, lại gặp được pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm thù thắng thế này, được chư tôn đức tăng ni, hàng ngàn hàng chục ngàn Phật tử tham dự cùng nhất tâm chỉ niệm và cầu nguyện như thế này, chú nguyện thế này, công đức lớn lắm. Nếu mà thực sự là vong linh của con gái của Phật tử ở Sơn La đưa câu hỏi này, sống khôn thác thiêng như vậy thì theo thầy thì nên yên tâm niệm Phật để thoát hóa sinh về cõi lành, cõi trời, cõi người. Tu nhân tích đức hành thiện, có duyên kiếp sau nữa thì lại gặp nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, rồi cùng hướng thiện, cùng tu tập, mong cho sớm được giải thoát trong những kiếp sau tới. Còn kiếp này như vậy là có duyên mà không phận. Có duyên không phận mới âm dương cách biệt sớm như thế. Nhưng dù sao cũng rất may mắn là còn gặp Phật Pháp, được mẹ suốt ngày tụng kinh Địa Tạng, kinh Quán Âm rồi niệm Phật hồi hướng cho, mới thần thức không bị đọa lạc sâu trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng nhân duyên đấy cũng không thể nào mà thù thắng mãi được. Cho nên sư phụ khuyên là gì? À, thực sự sống khôn thác thiêng thì trong pháp hội này nương vào từ lực của Tam Bảo, từ lực của đại chúng, sự gia trì của chư Phật Bồ Tát đi thoát hóa. Thế còn việc nuôi con, nuôi cháu thì yên tâm, đã có bà lo, đã có ông bà lo rồi, đã có chồng lo rồi, không phải nặng nề cái chuyện đó nữa. Phật tử này về thì cũng nhất tâm cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng thêm vào, thì dần dần cũng sẽ ổn thôi. Mà còn nếu mà Phật tử, con gái của Phật tử này mà vẫn thương con, thương cái, thì từ giờ trở đi không được để cho con cái nó nhìn thấy như thế nữa, nó sợ. Nó lại càng nhớ mẹ, càng hai bên âm dương càng cách biệt, đau khổ với nhau, không nên. Chư vị hộ pháp thiện thần thì cũng hoan hỷ để giúp cho cái việc đó, để cho Phật Pháp hưng long, âm dương có cái quy củ, phép tắc của âm dương. Không thể ai muốn làm gì thì làm, để âm dương loạn lạc thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái bất ổn trong đời sống xã hội. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy bố thí cho con hỏi về hướng đình đền quê con ạ. Đền quê con xếp hạng di tích lịch sử, nay được nhà nước cho kinh phí 21 tỷ để xây lại, được nhiều thế, nhà nước quan tâm đấy, cho hẳn 21 tỷ. Hướng đền cũ cách đây 200 năm là hướng Tây Nam. Bây giờ cán bộ lại đòi đổi hướng Đông Nam cho thoáng. Con xin thầy trả lời giúp cho con, cán bộ cùng nhân dân quê con đang theo dõi được nghe. Ở đâu mà không biết, ở đâu không biết, không nói là địa chỉ ở đâu. Để quê hương con được làm lại hướng cho đúng ạ. Vì ở làng bên cách quê hương con 1 cây số, cán bộ tự ý làm lại hướng cổng mới. Chắc là cái đình đền làng bên cạnh tự ý làm lại hướng cổng mới, mà cứ 50 ngày chết 2 người. Ghê thế. Làm gì ghê thế. Có lần mỗi ngày 1 người ạ. Kinh quá. Không, cái này về tâm linh có thật đấy nha. Đây các Phật tử ở chùa Văn Gia này. Chùa Văn Gia mà cụ Văn Gia chủ trì bây giờ thì sau này rồi giao cho thầy, mà bây giờ đang cho sư ông Tâm ở đó thì trông nom đấy. Chùa Văn Gia ngay sân Tây, ngay cạnh đền Bà này. Ngày xưa khi mà dân họ múc cái quả đồi đó, múc đằng sau, cắt đứt cái long mạch của cái chùa Văn Gia đi. Cái làng Văn Gia nhỏ như thế, cứ con trai là mất, phụ nữ tầm tuổi 18 đôi mươi là mất. Một năm mà mất mấy chục người. Có khi không bệnh lăn quay ra mất. Hoặc là sáng đi làm, chưa nghe tin là bị tai nạn giao thông mất. Cứ con trai con gái đang cái độ tuổi như thế, dân làng loạn lạc cả lên. Bảo như thế này mà để như thế này thì chết. Chết hết thanh niên, phụ nữ ở trong trong cái làng Vân Gia thì chết to. Cho nên đi cầu, đi cúng, đi xem, họ bảo bị động đền, động chùa. Xong rồi về làm lễ cũng nhờ nhiều thầy đến lễ, nhưng vẫn chưa được, vẫn cứ chết. Sau khi mà đến mà phải nhờ đến Hòa Thượng Chí ở dưới chùa Hòa Thượng Trí ở dưới chùa lúc nãy thầy nói gì nhỉ? À, cái đấy khổ lắm. Từ khi bị Covid xong, các cụ Phật tử nó hay bị mất trí nhớ, gọi là nhất thời. Đấy. À, mấy chị, cụ Trí đấy, mấy chị. Đấy, nhà Hòa Thượng, thầy và các sư ngày xưa hay gọi là cụ Trí. Thế Hòa Thượng, pháp danh cụ cái gì tôi cũng không nhớ rõ hết đâu. Chỉ biết là người ta cứ gọi là cụ Hòa Thượng Trí hay là cụ Trí ở chùa Mễ Trì ở dưới Hà Nội. Cụ lên cụ lễ cho 3 ngày 3 đêm. Cụ lập đàn cụ lễ cho 3 ngày 3 đêm. Cụ mới bảo thôi, từ nay trở đi thì gọi là tạm ổn. Nó là tạm ổn thôi nhá, chứ chưa phải là xong hết. Thế từ đó trở đi thì là đúng là cũng là ổn định hơn nhiều. Có những người trẻ không mất nữa, nhưng trong làng vẫn cứ lục đà lục đục ra. Đấy, đơn tử kiện cáo cái lỗ tùng phèo này, thậm đến kiện cả sư. Đấy, kiện cả sư, cuối cùng thầy phải đứng ra để giải quyết cái vụ ấy. Sau đó thì làm tiếp tục về làm cái lễ gọi là cúng ở đấy nữa, làm lễ ở đấy nữa, thì mới gọi là bây giờ mới cũng là ổn 90-95% đấy, chứ chưa ổn hẳn đâu. Còn phải đấy, còn phải xử lý làm sao mà phải đổ được lại hết cái hoàn long mạch cái đằng sau nữa. Nhưng bây giờ đằng sau đấy múc đấy đất của dân rồi, chia họ có sổ đỏ múc rồi, nó chẳng làm gì được nữa. Có một tí thì lấy lại được một tí thì ấy thôi, nhưng mà nói chung cũng được khoảng 90-95%, trọn vẹn thì hơi khó. Được 90-95% tạm đấy. Cái đây là cái việc đình chùa miếu mạo, xin thưa các vị, nó quan trọng lắm. Ngày xưa các cụ nói là đền chùa là mộ tổ của dân, đình chùa miếu mạo là mộ tổ của dân, lại như thế, nó quan trọng. Sai mà ly đi mà dặm, làm cho nó đúng. Cái này Phật tử gửi câu hỏi này thì thầy cũng không dám trả lời là nhìn về hướng Tây Nam như ngày xưa hay là nhìn hướng Đông Nam như bây giờ cho nó thoáng là đúng. Bởi vì cái này thầy mà ngồi đây thầy phán bừa thì chết toi luôn. Thầy phán là xoay lại mới được, là thầy phán vớ vẩn, không đúng. Mà thầy vào để như cũ là cũng là được, thì cũng chưa chắc đã đúng. Bởi vì cái này thì xem phong thủy này nó về gì? Đến cụ tả ao ngày xưa cũng phải đến gì? Phải thấy. Tức là phải đến tận nơi thì mới thấy được. Thấy xong rồi gì? Xem cái cục diện thế đất, rồi đặt la bàn xem đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc ra sao. Rồi xem gì? Chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ ra sao. Xem thế đất gì? Long ly quy phượng hay là gì gì đó vân vân. Nếu xét về phong thủy thì phải xem đúng cái phong thủy. Đặc biệt là cái nơi đình chùa miếu mạo là mộ tổ của dân như thế, sai một ly đi một dặm. Cho nên thầy cũng không dám ở trong hội trường này mà nói là cứ hướng cũ mà làm là tốt, hay là xoay lại hướng đông nam cho nó thoáng như ban lãnh đạo thôn xã bây giờ là tốt. Mà cái này phải xem thực tế. Mấy năm trước thầy cũng xử lý cho ở trên cái xã gì ở trên Ba Vì đấy. Để đến xử lý cũng hay chết là toàn chết cặp, mà năm nào cũng chết. Chết là toàn chết cặp với nhau cơ. Chết cặp luôn trong tháng luôn đấy. Cứ chết toàn là chết đôi. Vì sao? Vì các cụ nói cái lịch sử ngày xưa là có người chết đuối là mang lên ở cái sân đình đó là để hết. Chết đuối đâu cả một cái con tàu á, con thuyền đắm ấy. Chết đuối khá nhiều người xong mang lên để hết đấy. Từ ngày đấy là nó cứ chết cặp như thế, dân làng cứ chết cặp. Nhưng từ đợt đấy thầy lên thầy bảo là sửa cho mấy cái sai ở chỗ cái đình ấy. Cái đình đó thì xây lên đúng trên cái đất mà ngày xưa mà để người chết đuối, mang người chết đuối ở sông Đà, sông Hồng ra lên để hết ở chỗ đấy. Thế sau này lại đất đấy lại đi xây đình xây đình làng. Nhưng mà lúc xây nó cũng có vài cái sai. Thầy lên thầy hướng dẫn cho sửa lại một chút cho đúng, nhưng mà hình như cũng chưa sửa lại hết 100%. Thế là còn cái bể non bộ ở trước cửa hình như chưa sửa được thì phải. Nhưng mà cũng có sửa một vài cái ở trong cái thờ tự, và đặc biệt là cũng dân làng và kể cả xã cũng đứng lên để lo để làm một cái lễ cầu siêu. Thì thầy cho các sư ông, sư cô và các Phật tử đến làm lễ cầu siêu cho. Từ ngày đấy thì Cũng nghe các Phật tử là nó yên là cũng không hay chết cặp như thế nữa, và cũng yên được mấy năm. Nhưng mà từ đó đến nay thì thầy không biết nó thế nào nữa, cũng làm cũng phải vài năm rồi. Hình như trước Covid hay sao, hay là hình như thế trước Covid, hay là giai đoạn Covid gì đó. Để nhiều việc thì không nhớ kỹ, nhưng mà cũng phải được vài năm nay rồi. Đấy, thì cái trường hợp này á, thì thầy khuyên là các Phật tử đưa câu hỏi này về nói với ban lãnh đạo thôn. À, bí thư thôn trưởng, trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn, phải đại diện hai giới các cụ, thì đi lên chùa một cái ngày nào đó, đặt cái lịch lên, thôi cái việc này là việc dân làng, việc chung, thì thầy có thể cũng đến tận nơi để xem cho dân làng các cụ xem như thế nào. Chứ còn cái này mà ngồi trên tòa giảng này mà nói phán bừa lại chết toi. Phán bừa không được. Phán bừa thì chết, sai mà ly đi mà dặm thì người ta làm sao đó mình ân hận suốt đời. Mà có khi tu cả đời tổn phúc vào A Tỳ địa ngục thì chết toi. Riêng trường hợp này thì thầy không trả lời được hay không được ở đây. Về cứ nếu mà có tín tâm thật sự thì và cái lịch nào đó thì ban lãnh đạo thôn lên đây, xong rồi thầy hẹn cho một cái lịch. Thầy đến nơi thì tận nơi, hôm mà đến nơi thì cũng phải mời xã về. Thầy đến thì sẽ phải mời cả xã, thậm chí mời cả phòng văn hóa của huyện về. Vì cái này là cái đình đã có lịch sử. Đã được đầu tư 20 tỷ và tới đây để xây dựng. Thì cho nên phải có cái ý kiến của văn hóa huyện rồi lãnh đạo xã. Sau đó thì mới đề nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa tỉnh, nếu mà cấp Bộ Văn hóa thì còn Bộ Văn hóa nữa cơ. Nó phức tạp lắm, không đơn giản đâu. Thôi thì cái việc đó đơn giản hay phức tạp thì thầy về để xem cho em. Nếu mà để cái hướng cũ mà nó được, đất tốt, được thế, thì cứ thế mà làm thôi thì không phải vất vả gì cả. Nhưng còn quay lại hướng là cả vấn đề đấy nhé. Họp lên, họp xuống, văn bản đủ thứ đấy, không đơn giản đâu. Vì đấy là di tích, lịch sử mà lại tiền của gì? Của nhà nước đầu tư. Cho nên cái đấy là các thủ tục là không đơn giản đâu. Các cụ Phật tử đừng nghĩ là đơn giản. Rồi kể cả ban lãnh đạo thôn cũng đừng nghĩ là đơn giản. Chưa làm tới thì không sao. Làm tới một cái có ý kiến vào một cái là có khi đi tù như chơi, không đơn giản. Tiêu tiền nhà nước mà. Rồi câu hỏi đấy xin tạm dừng lại ở chỗ đó thôi. Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Mới có 10 rưỡi đúng không? Hay đồng hồ chết? 10 rưỡi à? Ồ. Hôm nay giảng nghe hết cả hơi rồi sao lại mới có 10 rưỡi nhỉ? Hôm qua giảng thì nó hào hứng hay sao ấy. Nhằng một cái là tận 12 giờ rồi. Hôm nay thì nói mãi vẫn mới có 10 rưỡi. Hay là hình như hôm nay muốn nghỉ sớm hay sao vậy nhỉ? Có muốn nghỉ sớm không? Không, cứ giả vờ. Thế còn ai ngủ gật không giơ tay xem nào? Có cụ nào ngủ gật trong này không? Hết rồi hả? Thầy nói khuấy cho vài câu chắc là tỉnh rồi hả? Đã thế thì từ nay trở đi thỉnh thoảng khuấy các cụ một câu để không ai phải ngủ gật trong khi nghe giảng nữa, hay là lúc tu tập nữa. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con hỏi câu hỏi. Con có nghe thầy giảng về Ngọc Phật, và hôm nay con có về chùa thỉnh Khánh Ngọc về treo cửa nhà. Nhưng con nghe thầy giảng treo ở tầng dưới thì tốt, nhưng thầy ơi, bàn thờ nhà con ở tầng 2 mà lóc nhà hàng xóm. Nóc nhà chứ không phải lóc nhà. Ở đây viết nói ngọng, viết cũng ngọng luôn. N chứ không phải L, N ngắn chứ không phải là L cao. Này làm bạn với thầy Thịnh là được đấy. Kết bạn Zalo đi, xong rồi về thì chia sẻ những cái viết sai cho nhau để cùng sau này để cùng học tập nhau không viết sai nữa. Thầy thỉnh thoảng thầy phát âm thì ít khi sai chính tả, nhưng mà viết thì x gì này là dốt thì thường không dấu dốt đâu, x gì này, s gì này hay sai này, ch này, tr này là hay sai này, cái gì nữa nhỉ? Đó. Đây mấy cái đấy hay sai, x gì, s gì, ch, tr là sai, mấy cái đấy sai, nhưng ln thì không bao giờ sai. Về đây Phật tử sai cả ln, nhiều người hay sai cái kiểu thế lắm. Thầy sai á là vì ngày xưa là vì ít học, học được có lớp 4 thôi, sau này đi học bổ túc thì xin thưa vì học bổ túc gọi là học xóa mù chữ thôi mà. Đấy, cho nên trình độ của thầy là trình độ xóa mù chữ thôi, cho nên có cái gì sai cái gì không đúng thì các Phật tử hoan hỉ đánh cho nhà cháu hai chữ đại xá là nhà cháu xin cảm ơn, vỗ tay A Di Đà Phật, cảm ơn các cụ, cảm ơn các Phật tử. Ban thờ nhà con ở tầng 2 mà lóc nhà hàng xóm cũng ở tầng 2 và nó chọc thẳng vào ban thờ nhà con, mà nhà con tầng dưới thì làm mái che kín rồi thầy ạ. Vậy thầy hoan hỉ bố thí cho con biết nên treo khánh ở tầng trên tốt hay là tầng dưới tốt, con xin tri ân công đức của thầy. Nhờ có thầy giảng pháp con nghe nên con đã biết đến Phật pháp, và Phật pháp rất nhiệm màu, con muốn tri ân thầy nhiều, nhưng vì rất đông Phật tử nên con chỉ nói ngắn gọn như thế thôi, mong thầy hoan hỉ cho con. Con kính mong con kính thầy A Di Đà Phật. Thôi nếu mà viết ngắn thế được rồi thì bây giờ nếu muốn tri ân lên đây, lên đây cầm mic chứ cầm loa và tri ân thầy câu xem nào, có dám không? Chắc xấu hổ không dám lên. Xin thưa các Phật tử, có Phật tử hỏi là về cái treo cái miếng khánh ngọc phong thủy. Nhà thường thì thầy thường bảo treo dưới tầng 1, nhưng đấy nhà Phật tử thì tầng 2 là cái tầng thờ, thì nhà bên cạnh họ cũng chắc cũng hai tầng đó, cái góc chéo nhà, cái nhọn của cái mái nó đâm vào. Trong phong thủy học ấy, cái đấy gọi là gì? Như là mũi tên độc, nó đâm vào thẳng cho ban thờ ấy, đâm vào thẳng cái trước cửa nhà mình. Ví dụ như là gì? Hai cửa đối nhau, hai cửa mà đối nhau thì nhà nào mà gì kém phúc hơn thì nhà đó sẽ gì? Sẽ gặp chuyện. Thường ngày xưa thầy đi học phong thủy thì các thầy về phong thủy học hay là đi gần cụ tổ chủ hương ngày xưa thì giả các cụ cũng thường hay hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử như thế. Có mấy cái kỵ lớn nhất đó là cái đường nó đâm thẳng vào đất nhà mình, nó cọc đến nhà mình là cọc nó đâm thẳng vào, thì trong phong thủy đó là mũi tên độc xấu nhất. Nếu mà ai đi mua đất mua cát á, làm nhà á, thì có rẻ cũng không có mua. Ngày xưa các cụ bảo rẻ cũng không mua, vì ở cái nơi đó nó rất khó để mà phát triển. Vì ở nơi đó thì gọi là trong phong thủy nó gọi là cái độc nhất trong những cái độc. Cái thứ hai là gì? Cái sông nó chảy đến cái cửa nhà mình, nó đâm thẳng vào cho nó ngoặt đi, thì đấy cũng là độc nhé, không phải là được lộc đâu. Lộc nó phải ở cái chỗ cong, nhưng mà đừng có cái đâm thẳng vào mình. Đó. Đấy là về cái đường nó đâm vào là xấu nhất. Rồi cái sông nó đâm thẳng vào nhà mình cũng là xấu nhất. Rồi thứ nữa là gì? Phía trước cửa nhà mình là gốc cây cổ thụ. Gốc cây cổ thụ nhé, còn cây nhỏ nhỏ như cây họ trồng trong phố, cây nhỏ nhỏ không sao. Cây cổ thụ ấy. Cây cổ thụ mà nhiều trăm năm, vài chục năm, nhiều trăm năm ấy. Cây xanh, cây si, cây cổ thụ đó, vân vân, miễn là cái cây cổ thụ to thì thường người cũng hay kiêng cái đấy. Nhưng mà ở thành phố Hà Nội thì hoặc các thành phố thì cũng khó, cây nó có từ lâu rồi mình không thể tự ra chặt ra chuyển được. Mình ở nông thôn và cây của nhà mình, vườn nhà mình, cây nhà mình chuyển được. Và kể cả gì tương đương với cái cây đó là gì? Cột điện, bốt điện, tức là cái chạm điện đó, nó thuộc về hỏa. cái cột điện đấy thuộc về hỏa, nó ở chành nhành trước cái cửa nhà mình nhé. Thì như vậy cũng là gì? Xấu. Nhà ai mà chưa có nhà mà đi mua nhà mua cửa, gặp mấy cái đấy thì tránh nó đi. Đường đâm thẳng vào nhà mình là một. Rồi đến cái ngã ba, xong rồi nó nhọn tạo thành cái mũi tên, nó đâm vào nhà mình là hai. Có gốc cây cổ thụ trước nhà là ba. Có miếu mạo thờ thần thờ quỷ là gì? Là bốn. Gốc cây to, rồi cột điện, bốt điện, đấy những cái đấy là năm, cũng không nên mua. Còn những cái nhà mà đối diện nhau mà có cái mái nhọn nó đâm vào nhà mình á, thì cái đó cũng dễ xử lý thôi. Một là dùng bằng gương bắt quái, hai là dùng bằng gì, cái chấn theo phong thủy làm cái bể nước, hay là làm cái hòn đá Thái Sơn Thạch Cảm Đương, hoặc là Sơn Hải Chấn. À, đều được cả. Nhưng tất cả những cái thì đều phải gì? Phải nhờ các thầy họ làm lễ và họ xem giờ để đặt. Ngày xưa cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương đã làm, còn phải xem giờ. Giờ nào treo gương, giờ nào đặt đá, vân vân. Không phải là cứ bạ lúc nào treo đâu. Còn bây giờ thì thầy nó đơn giản hơn rồi. Treo cái khánh ngọc đó, nó tuy nhỏ nhưng mà nó lại có cái vượng khí, có cái sinh khí, có cái linh khí rất là tốt. Vì cái khánh ngọc đó là chỉ thiết kế để phần lớn là để dành cho cái vấn đề chấn hung nghinh cát ở nhà cửa các Phật tử chúng ta. Thứ hai nữa là treo ở trong xe để mình đi cho nó yên tâm. Đại ý là gì? Là tâm mình lúc nào cũng nghĩ là gì? Có chư Phật Bồ Tát ra chỉ bảo hộ cho rồi, để mình yên tâm vững vàng tay lái. Mà tất nhiên thì lái cũng phải cho nó chuẩn, không có thì nhẹ thì bị công an phạt, nặng thì thế này thế khác thì xảy ra cái chuyện gì đó là không hay không tốt. Tất nhiên cái đấy nó là cái pháp an tâm thôi, về tâm linh nó cũng rất là tốt. Cái đấy thì cái phần lớn là dành cho mấy cái việc đấy, treo nhà cửa để gọi là thay cho cái gương bát quái, nó cũng có thể nó sẽ tốt hơn cả gương bát quái. Thay cho cả cái phiến đá to Sơn Hải Chấn hoặc là Thái Sơn Thạch Cảm Đương, nó phải hoàn đá to để trước cửa, để chỗ nào đó tùy theo các thầy phong thủy họ sẽ hướng dẫn. Nhưng còn cái này nó đơn giản hơn, chúng ta về chỉ cần các thầy đã làm lễ đã chú nguyện rồi, nhưng mà về thì chúng ta cái miếng ngọc đó thì hôm qua thầy nói, hôm nay hỏi thì nói thêm, rồi chúng ta để lên trên ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chỉ cho thêm khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến đại bi, một biến thập chú xong rồi bát nhã xong niệm án mani bát minh hồng khoảng một tràng hoặc ba tràng hoặc nhiều tràng hơn thì càng tốt. Sau đó mình treo, nhớ là treo vào cái lúc mặt trời mọc, tức là mặt trời lên rồi, đừng có treo lúc mặt trời lặn là lúc chiều tối, mà cũng đừng có treo vào cái lúc mặt trời chưa mọc, tức là sáng sớm mặt trời chưa mọc thì cũng không nên. À, treo vào cái lúc mặt trời đã mọc, khoảng mình cứ áng áng khoảng từ tầm 7:30-8 giờ trở đi mình treo, khoảng tầm đấy thì cái lúc đấy là mặt trời đã mọc rồi, 7:30-8 giờ sáng, 8:30-8:30, từ khoảng 7:30 cho đến 9 giờ khoảng tầm đấy mình treo vào cái giờ thìn cũng được, tầm đấy là mặt trời lên rồi mình treo. Sáng thì lễ đi xong rồi mình treo. Thế đây Phật tử hỏi này, nhà ở tầng 1 thì đã có mái tôn che hết rồi, còn tầng 2 thì trên kia cái chắc là thờ thần linh gia tiên trên tầng 2. Nhà đối diện bên kia chắc cũng thế, hai tầng cho nên cái mái chéo nó đâm thẳng vào. Vậy thì thờ tầng 2 mình treo trên tầng 2 cũng được, không sao. Tầng 1 cũng được, tầng 2 cũng được. Treo tầng 2 cũng được, không sao. Còn nếu cẩn thận thì mình treo cả hai tầng thì càng tốt. Hoặc là gì, một tầng mình treo cái bát quái, một tầng thì treo cái miếng khánh ngọc. Cái bát quái thì đâu nó có 100.000, 200.000 hay mấy chục nghìn gì đấy thôi mà. Đem đến để ở cho chùa này, thỉnh mang đến để ở chùa này, các thầy lễ cho khoảng độ tầm, cứ để đấy khoảng độ pháp hội địa tạng thì lên lấy về. Đấy, để các thầy lễ đó, trì chú làm lễ cho khoảng độ 3 tuần nữa, 1 tuần hoặc 3 tuần gì đó, lên là thỉnh. Cái gương bát quái thì là nó chỉ có 100.000, 200.000 nữa thôi, có khi không đến. Ngày xưa thầy hay đi giúp cho các gia đình làm phong thủy thì thường ấy làm cái gương bát quái. Vì cái thứ nhất là gì? Nó rẻ tiền. Nó chỉ có, ngày xưa hình như có 100.000 hay vài chục nghìn thôi, thế là mang về cứ để đấy, xong rồi gia đình họ xin thỉnh thì cho họ thỉnh để cho họ cũng an tâm. Đấy, nhà nào có điều kiện thì treo cái miếng khánh ngọc thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài cái vấn đề phong thủy nó còn được cái sinh khí, cái linh khí nó sẽ tốt hơn. Nhưng không có điều kiện thì mình treo gương bát quái cũng được. Không sao. Đấy, thì xin hướng dẫn như thế. Còn treo tầng 1 hay tầng 2 như Phật tử này hỏi đều được cả. Nếu tầng 2 thấy lăn tăn như thế thì đem lên tầng 2 mà treo. Có điều kiện thì thỉnh một cái miếng nhỏ nhỏ nó treo dưới tầng 1, hoặc là cái gương bát quái treo tầng 1, tầng 2 treo khánh ngọc vào. Đó. Nó đơn giản vậy thôi các quý vị. Phật tử nó hỏi, Phật tử con ở Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang. Con xin nhờ ân đức của thầy cứu giúp gia đình con. Con có chị gái 75 tuổi, ngày xưa chị gái con mở phủ cách đây 10 năm, không có lộc. Gia đình phá phủ đi rồi đưa tượng lên chùa. Từ đó trở đi, chị gái con bị tâm thần. Con xin nhờ ân đức của thầy chỉ dạy cho con nên làm cách nào để giúp cho chị gái con được mạnh khỏe bình an ạ. Không biết tâm thần còn biết gì không, còn đi được không? Nếu còn biết được, còn đi được, thế thôi Pháp Hội Địa Tạng thì đưa lên để thầy xem. Còn giúp được gì không? Cái việc tâm linh, nếu mà cái việc tâm linh thì biết đâu có thể giúp được. Việc bác sĩ thì đi gặp bác sĩ. Còn việc tâm linh thì cũng có thể giúp được đây lên, đưa lên để xem cụ thể thế nào. Nếu cần phải làm cái lễ thì sẽ làm cho cái lễ tạ, lễ sám hối cho để cho yên tâm để mà tụng kinh niệm Phật. Còn những người thân từ giờ đến Pháp Hội Địa Tạng về thì cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho chị ấy. Ngay ngày hôm nay nếu mà chưa viết sớ thì tí nữa ra viết cái lá sớ cầu an đích thân để ghi cầu an cho chị này, để chiều nay chư tăng và đại chúng làm lễ để cùng hồi hướng trợ duyên cho A Di Đà Phật. Con đã đi chùa được 3 năm nay. Thời gian gần đây con hay bị con hay đi phóng sinh, nhưng con hay chọn là cá đang hấp hối để đúng rồi. Con hay chọn cá đang hấp hối để được giải thoát cho họ. Nhưng đến nơi những con cá đó đã chết và đã chết rồi ạ. Con cũng quy y cho cá và hồi hướng công đức phóng sinh đó. Thầy cho con hỏi, công đức phóng sinh cá thế bản thân con và gia tiên được hưởng không ạ? Khi con thả cá chết như thế có tội lỗi gì không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con chúc thầy và mọi người năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng ạ. Nay thầy mới thấy là có người đi phóng sinh cá, là phóng sinh là cứ phải chọn cái cá nó hấp hối mới phóng sinh. Như vậy là phóng sinh còn có tâm phân gì? Phân biệt. Nhớ Phật dạy phóng sinh là gì? Hữu duyên. Hôm nay á, mình ra đường ra chợ gặp chúng sinh đang ở trong cái cảnh trong bu, trong rọ, trong chậu, trong giỏ, thấy họ gì khổ cực, sắp chịu cái cảnh bị bán, bị giết, bị mổ, bị nướng xào rán để chiên luộc để ăn thịt. Ta khởi cái lòng từ bi thương xót, theo lời Phật dạy phóng sinh cứu vật công đức vô lượng. Duyên gặp cái nào chúng ta mua và phóng sinh cái đó. Có nhiều thì mua nhiều, có ít thì mua ít. Ý là có tiền nhiều thì mua nhiều, tiền ít thì mua ít. không cứ là phải số lượng mua cả chợ hay là mua cả xe, không cứ là phải chọn gì những con cá có chửa mới mua, còn con cá không có chửa thì không mua. Đấy, trước đây có người là bảo là phóng sinh cá có chửa nó có lãi. Vì sao? Vì cá có chửa là trong bụng nó có bao nhiêu gì, bao nhiêu trứng nữa thì sao nó đẻ ra bao nhiêu con nhỏ nữa, thế là gì, có lãi. Còn phóng sinh cá không có chửa là không có lãi, cho nên là chỉ chọn con cá có chửa để phóng sinh, còn con cá không có chửa không phóng sinh. Như thế là cũng gì, khởi cái tâm phân biệt, cái tâm cầu gì, cầu danh, cái tâm cầu gì, cầu số lượng, cái tâm cầu, cái tâm cầu là phóng sinh được cho thật nhiều này nọ kia. Thế thì chúng ta không hiểu cái ý nghĩa phóng sinh thật sự trong nhà Phật là gì. Hữu duyên, tức là có duyên. Chúng ta thấy có thể chỉ là một nắm ốc, nắm cua thôi, người ta bán trong chậu thôi. Chúng ta gặp, chúng ta thấy khởi cái lòng từ là chúng ta mua, chúng ta thì quy y cho họ. Nếu như thuộc cái bài quy y, quy y cho họ. Nếu không thuộc bài quy y thì gì? Chỉ cần là chúng sinh các ngươi quy y Phật, chúng sinh các ngươi quy y Pháp, chúng sinh các ngươi quy y Tăng. Đấy, đọc ba lần như thế là niệm gì? Niệm, nếu thuộc chú Vãng Sinh thì niệm cho biến chú Vãng Sinh. Không thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quán Âm, hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân gì đó. Thế là hồi hướng cho họ và đem phóng sinh luôn, càng sớm càng tốt. Đó, như thế là phóng sinh như lý như pháp, vì lòng từ bi thương xót cứu vật mà phóng sinh. Chứ còn đi vào chợ là cứ phải đi tìm những cái con nào gì nó ngoác ngoài mới phóng sinh. Vì cho như thế là gì? Phóng sinh như thế là cứu được cái thần thức của nó. Còn những cái con đang mạnh khỏe, nó đang sợ chết, nó đang cần được cứu thì chúng ta là gì? Lại gì? Lướt qua nó như là không có duyên chi ấy các quý vị. Như là không có một chút nhân duyên nào với nhau đó các quý vị. Như thế là cũng sai. Xin thưa các quý vị, cái con nó sắp chết mà 100% trước khi chúng ta thả xuống thì nó về được sông thì nó sẽ chết, mà chúng ta lại đem đi thả. Còn cái con nó khỏe, nó đang cầu mong được sống, đang khao khát được sống, thì chúng ta lại để cho gì? Để cho nó lại bị chết. Cuối cùng thì tất cả con mà chúng ta đem phóng sinh cũng chết, mà con khỏe, đáng nhẽ chúng ta phóng sinh những con khỏe nó sẽ được sống, nhưng cuối cùng nó cũng chết. Vì cái gì? Vì cái tâm phân biệt của chúng ta vậy. Cái tâm là gọi là cố chấp đó. Cái tâm nói chung là cái trí tuệ chưa đủ, không hiểu biết của chúng ta vậy. Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ như bây giờ Đức Phật chẳng hạn. Đức Phật xuống, chúng ta đi lễ đi, chúng ta cầu, tất cả chúng ta cùng cầu là Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười chư Phật, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương, con lạy chư Phật Bồ Tát thương cho tín chủ chúng con tên là Nguyễn Thị A Trần Văn B Lò Thị C. Chúng con năm nay đầu xuân năm mới, đầu năm chi giữa cái gì gì đó, khấn là hay lắm. Thế cuối cùng là gì? Cầu chư Phật Bồ Tát ra gia trì thương xót gia đình chúng con, độ cho chúng con được cả sáng con mắt, được chặt đầu gối tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giọt giọt nước của cà phê phin, vân vân và vân vân. Đức Phật ở trên ngài thế này, thôi nói thì nói nhiều thế, các ông các bà còn mạnh còn khỏe còn trẻ như thế cầu xin làm gì. Tôi đi ra bệnh viện Bạch Mai, ra bệnh viện U Biếu Trung ương, ra bệnh viện 108, bệnh viện gì gì đó, tôi độ cho những người ốm đau sắp mất, còn các ông các bà còn khỏe còn trẻ như thế cầu xin làm gì. Và Phật quay lưng, Phật bỏ đi, Phật chỉ đến những nơi như thế, Phật độ những người sắp chết và độ những người, và Phật chỉ độ những người sắp chết thôi. Thế như thế chúng ta nghĩ Phật thế nào các Phật tử? Lấy một cái ví dụ như thế, chúng ta nghĩ Phật thế nào? Phật có bình đẳng không? Phật có tận độ chúng sinh không? Hay là Phật chỉ tìm những người sắp bệnh sắp chết ở bệnh viện còn Phật độ? Còn chúng ta đến tu tập như thế này, cầu nguyện Phật bảo là các ngươi còn trẻ còn khỏe, còn sáng con mắt còn chặt đầu gối còn như thế là cầu nguyện cái gì? Thế là Phật không độ chúng ta à? Đấy, cho nên là phóng sinh tu phúc làm việc thiện cũng phải có trí tuệ đấy các quý vị. Nhà Phật dạy rồi, tất cả đều do nhân duyên. Chúng ta đến chúng ta thấy gì? Ví dụ thấy cái hôm nào lần trước chúng ta phóng sinh cá, nhưng lần này chưa chắc đã phải là cá, có thể là món cua, món ốc thì sao? Hoặc là có thể một đàn chim sẻ trong lồng thì sao? Đó, chúng ta ra chợ, chúng ta đi qua đường, thấy cái gì nhân duyên chúng ta khởi tâm một cái gì? Chúng ta mua chúng ta phóng sinh, thì đấy mới là nhân duyên. Đấy mới là nhân duyên. Còn này chúng ta nhăm nhăm từ nhà ra chợ là gì? Chỉ đi mua những con cá sắp chết thôi. Đấy đâu phải là nhân duyên nữa đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải lưu tâm cái này. Mà những con cá nó sắp chết rồi, chúng ta phóng sinh cũng được. Chúng ta nam mô niệm Phật cho nó trước khi nó mất cũng được. Nhưng mà không được khởi cái tâm là lựa chọn đó. Như thế cho nên sai ở cái chỗ cái lựa chọn đấy. Con chỉ phóng sinh như con cá sắp chết thôi, như đây là lựa chọn rồi, tâm phân biệt rồi, sai ở chỗ đó. Lần sau Phật tử này với các Phật tử trong đi phóng sinh cũng nhớ, nhưng nhớ thầy đã khuyên nhiều lần rồi, phóng sinh là không được gì, không được gọi điện cho người ta dặn người ta bắt cho tôi mấy lồng chim, hay là đánh cho tôi mấy ngàn con chim, mấy trăm con chim, mấy ngàn con chim sẻ vân vân, hay là bắt cho tôi gì chuẩn bị cho tôi khoảng một tấn cá để tôi phóng sinh ngày mai. Như thế đều là gọi điện gì? Gọi điện hoặc dặn bảo phương tiện, hoặc mình không tự bảo hoặc bảo người khác bảo, như nhau cả các quý vị. Cho nên đấy không phải là phóng sinh như lý như pháp, không phải là vì lòng từ bi mà phóng sinh, mà phóng sinh đấy còn có một cái chút gì đó, cái tâm phân biệt và cái a n h thêm chữ gì, chữ d vào gì, vào trước nữa là gì, là danh. Phóng sinh như vậy là phóng sinh có chút gì phân biệt và có chút danh văn lợi dưỡng tiếng tâm ở trong đó. Phóng sinh ở đây là cái duyên. Phóng sinh mà cứ phải gom làm sao đi thả cả một tàu cá 5 tấn, 10 tấn, mấy chục tấn rồi báo chí các thứ đang ngầm ý cả lên, đó là danh. Phóng sinh phải chờ là gì? Chờ thầy đến, thầy làm lễ đã thì đấy cũng là gì? Là danh. Đấy. Phải quay phim chụp ảnh đăng lên mạng là gì? Hôm nay sư phụ A, sư phụ B cùng với hàng ngàn Phật tử đi phóng sinh mấy chục tấn cá ở sông Hồng, hay là ở sông Đà, hay là ở sông Tiền Giang, hay sông gì gì đó vân vân. Danh. Chúng ta phóng sinh cứu vật đâu phải vì danh vì lợi. Phật dạy chúng ta phóng sinh cứu vật là nhìn cái mạng sống của chúng sinh ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta cứu họ. Mà cứu họ thì cá thì nó phải ở môi trường nước. Chúng ta cứ để ở trên cạn á, hàng gì hàng vài chục cân cá trong một cái gì cái chậu nho nhỏ, nó ngọp nó gần chết bố nó rồi, vẫn cứ còn gì, cứ thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi với nhau làm tràng giang đại hải, xong rồi quy y, xong rồi niệm Phật, cứ gì cứ kéo dài ra để gì quay phim chụp ảnh live stream với nhau cho nhiều người biết hôm nay đạo tràng mình phóng sinh. Xin thưa các vị, có một chút cái danh nó ở trong đó. Nói là cứu vật như cứu lửa cháy đầu, cứu nhân cứu vật như cứu lửa cháy đầu. Chứ cá thì nó phải gì? Môi trường ở dưới nước, nó phải thoải mái. Đã phóng sinh thỉnh về rồi, mua về rồi, phải cố gắng làm sao cho nhanh nhất để thả. Thả xong các vị phải đứng trên bờ với nhau mới gì? Mới quy y, mới niệm Phật, mới trì chú đến cả ngày cũng được. Thế sao? Thì nó được thả rồi. Lúc đó thì chúng ta đứng trên bờ phóng sinh với nhau, lúc đó muốn quay, muốn chụp, muốn live stream, live chiếc gì cả ngày cũng được. Chả sao. Nhưng khổ, đến lúc đấy thì lại bà nghĩ về gì? Thả rồi thì nó không nghe được nữa. Ôi thì để trên bờ nó mới nghe. Tôi nói với các quý vị này, bây giờ ví dụ cái nhà này này, đây thì lấy ví dụ thôi nhé. Ví dụ thôi, mong không bao giờ nó xảy ra. Bây giờ đang ngồi nghe giảng như thế này. Đấy. Thế tự nhiên bảo là, ví dụ nhé, cái này lạy Phật đừng bao giờ xảy ra. Ví dụ này, đang giảng như thế này, bảo là có người bảo cháy, cháy, cháy. Thế là có đám cháy, nó cháy lên ở đây. Thế các vị có đám cháy lên ở đây, hoặc có kẻ cướp, hoặc có kẻ giặc vác dao, vác súng vào đây. Các vị còn yên tâm để nghe giảng không? Hả? Có ai có đủ gan để yên tâm để nghe thầy giảng không? Gớm. Lúc đó là gì? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Chúng ta thật không có gì. Kiểu nó như thế đấy các quý vị ạ. Đấy. Thật không có vướng bận gì với nhau. Thầy chạy được thì thầy sống. Thầy không chạy được, thầy chết thì mặc kệ thầy. Bạn bè mình á, chạy được thì sống, không chạy được thì cũng mặc kệ bạn bè. Nào, đứng trước sinh tử, ai cũng muốn thoát thân. Vậy tại sao những con cua, con cá, con ốc, con ếch vân vân, môi trường của nó phải sống thoải mái, bơi lội dưới nước, chúng ta vẫn cứ bắt nó ở lại trên đấy để nghe chúng ta nam mô niệm Phật làm gì? Hát nam mô hát ra đát na đát na làm gì? Ngắn gọn nghi lễ thôi, nghi thức thôi, thả họ xuống đã. Xong khi đó mình muốn nghi thức, nghi lễ, quay phim, chụp ảnh gì gì đó để tuyên truyền cái thiện, cái tốt, cái đẹp, cái chân thiện mỹ đó đến với đông đảo mọi người hơn thì mình làm. Muốn làm truyền thông thì mình làm. Nhưng thả xuống đã. Xong khi đó mình đứng ở trên bờ với nhau trang nghiêm mà mình làm lễ. Ngày xưa nhà mình cũng thế, mấy sư ông cũng hay đi phóng sinh nhiều lắm, phóng sinh có khi phóng sinh cả tàu cá cơ. Cứ làm lễ với nhau có người là còn hôn hít cả cá nữa chứ. Nó thật mà. Đây có người đấy nói thế này bắt đầu này, xấu hổ đấy. Vì thầy thấy một cái bức ảnh là gì? Cầm ôm cả con cá chép phải to phải đến 4-5 cân nữa gì? Hôn con cá, thơm con cá xong rồi mới thả. Ý là gì? Thương cá. Không phải cá hô hấp cá thì khác nhá. Này khác. Tôi xem cả clip rồi, không phải là hô hấp cho cá đâu, mà chỉ ôm con cá kiểu như thương nghe mà. Xong rồi một cái thương một cái gì? Cái con cá chép nó to 4-5 cân, nó đang có chửa. Lại gì? Ném gì? Ném nó ra một cái, rơi hàng mét, 2 mét như thế. Xin thưa các quý vị, cái con cá nó đang có chửa. Ném xuống nó tức bụng, nó vỡ trứng và ngay ngày chiều tối hôm đó hoặc ngày hôm sau con cá chép đó sẽ bị vỡ trứng và chết. Cho nên thả phóng sinh cũng phải biết, phải khéo léo. Thả đưa nhẹ nhẹ nó xuống. Đổ nhẹ nhẹ xuống để thả, chứ đừng có cầm từng con để ném ùm này á. Cái con mà nó cá đực nó không có trứng, không chửa thì nó này nó sống được. Cái con cá mà có chửa thì ném thì chết ngay. Nó vỡ bầu trứng nó chết ngay, nó tức bụng vỡ trứng nó chết ngay. Giống như chúng ta người bình thường, chúng ta nếu mà ngã oạch một cái chúng ta đứng lên đi. Nhưng vào bầu 7-8 tháng tuổi mà ngã oạch một cái có đứng dậy đi được ngay không? Nguy hiểm lắm. Đấy. Suy bụng ta ra bụng người, các Phật tử chúng ta phải nhớ lần sau có đi phóng sinh cái gì gì đó, cứ bình đẳng mà phóng sinh. Có nhiều phóng sinh nhiều, có ít phóng sinh ít, thậm chí là đồng tiền của mình có khi có 10 triệu mua được cả một gì, một giỏ cá, một giỏ cua ốc, cả mấy yến cua ốc đó. Nhưng mà hôm đó gặp một con rùa chẳng hạn, gặp một cụ rùa chẳng hạn, hết cả 10 triệu rồi. Nhưng đầu tiên bước vào chợ thấy cụ rùa bị trói, cứ bỏ đi bỏ lại đó, mình thấy thương mình, bỏ cả 10 triệu đó ra, chỉ cần phóng sinh một con thôi cũng được. Hay là một món thôi cũng được. Không cứ là gì, 10 triệu này mình nếu phóng sinh ốc là mình phải được gì? Được một tạ ốc. Nên chỉ cần gì? Mình bảo phóng sinh cả tà ốc thì nó mới được nhiều, cho nên cứ đi vào chợ lượn, đi phóng sinh mà lượn hết từ đầu đến cuối trả giá gì, phải đắt thế. Họ bảo món ốc thì bao nhiêu? 1 triệu, phải đắt thế, 500.000 thôi. Xong rồi để đi đi một vòng xong quay lại, tôi 600 bán không? Chúng tôi phóng sinh mà phải có tâm đi tí chứ, bán không? 600 không bán được, bọn cháu đi làm, đi bắt các thứ hay đi mua lại nó đã 800-900 rồi. Thế các bà hay các cụ hay các bác, các cô, các anh, các chị lấy thì 1 triệu, hoặc các bạn cháu có bớt cho thằng 100-200 thôi, hoặc là một vài chục thôi. Đó, bạn cháu cũng vì cuộc sống mưu sinh thì biết là các cụ phóng sinh là việc thiện rồi, nhưng mà chúng cháu phải mưu sinh nuôi con, nuôi cái, nuôi gia đình, các cụ hoan hỉ. Không, đắt quá. Trả đi trả lại, trả tái trả hồi, đấy mà gọi là tâm phóng sinh à. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng gì, chúng ta bớt được đồng nào thì là mua được thêm đấy, nhưng mà không phải. Tâm nó không, Đức Phật nó trong kinh nó không phải tâm phóng sinh. Đấy, nhớ. Cho nên là nhân duyên. Gần đây là thầy nhà mình phóng sinh, là thầy bảo cứ về lúc nào là phải. Các sư không cần đông Phật tử, không cần đông các sư. Cứ làm lễ phóng sinh xong đã, xong rồi mới đứng trên bờ muốn niệm Phật, niệm biết nhiều thì niệm. Phóng sinh trước đã mới muốn quy y, muốn niệm Phật, muốn làm lễ lâu nhiều gì thì không có để lâu là sợ chết mất. Mà có làm nhanh gọn xong mới thả thì cũng được. Chứ đừng có niệm Phật cứ lai dai rồi hết bài hồi hướng này đến bài hồi hướng nọ, các thứ ra. Đấy, để cho họ thêm một phút, một giây nào ở trên bờ, trên chậu như thế, trên tải, trên xô, trên thùng như thế, người ta khó chịu ở vô cùng. Đấy. Các quý vị cứ nhìn xem, chúng ta đi bệnh viện thì nghĩ xem, chúng ta đi bệnh viện hoặc đưa người thân đi bệnh viện ốm đau bỏ sư đến, bác sĩ cứ bảo chờ đấy, đến gì chờ đến cả vài tiếng đồng hồ, chờ đến nửa ngày mà họ chưa khám cho mình, tâm chúng ta làm sao? Rất bực tức. Tôi đau, tôi bệnh, mà chờ đến cả mấy tiếng đồng hồ, cả nửa ngày mà vẫn chưa khám cho tôi, hoặc chỉ hỏi qua loa thôi á, chúng ta đã thấy gì? Thấy khác rồi đấy. Đấy, cho nên đấy là cái Phật tử hỏi về phóng sinh. Nói phóng sinh thì thầy cũng nói hướng dẫn thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để chúng ta phóng sinh làm sao cho nó như lý như pháp, không có để thế gian họ nhìn vào cái việc phóng sinh của tăng ni Phật tử chứng tỏ cơ hiểm. Họ bảo là các sư, các Phật tử bây giờ đi phóng sinh là cứ vì cái danh, phóng cho sinh cho thật nhiều, quay phim chụp ảnh live stream đưa lên mạng để người ta biết rằng thành tích của tăng ni Phật tử phóng sinh được nhiều, vân vân. Đừng có như thế rồi xã hội người ta cười cho. Còn cái chuyện có phúc hay không có phúc hay gì gì đó thôi, Phật tử này cũng không phải hỏi cái đấy đâu. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thấy gì, chúng ta làm đúng thì yên tâm, chư Phật Bồ Tát sẽ không phụ lòng người tốt, sẽ được sở cầu như ý thôi, không phải lo cái chuyện đó. Còn nhưng mà từ nay trở đi thì khuyên là thôi, phóng sinh nên dùng cái tâm gọi là bình đẳng, tùy duyên, nhân duyên, bình đẳng và nhân duyên, thì không được chọn là chỉ phóng như con cá sắp chết như thế nữa. Còn những con đang khỏe nó cần chúng ta phóng thì chúng ta lại lướt bỏ qua đi, hay là phóng những con sắp chết nó mua nó rẻ hơn, còn những con đang khỏe thì nó đắt hơn, không phóng sinh được nhiều. Đấy, khởi tâm như thế là sai rồi, chật rồi. Đấy, nhớ A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, chùa con các pho tượng đã bị hỏng qua thời gian, bị chuột khoét, chúng con rất đau lòng. Bây giờ chúng con muốn tu tạo lại tượng mới, vậy xin thầy bố thí cho con hỏi, những tượng cũ thì làm thế nào, xin thầy chỉ dạy cho chúng con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy, con rất mong thầy giúp đỡ. Con là Nguyễn Thị ... pháp danh Diệu Hoa, ở Tam Đảo Vĩnh Phúc, tức là cái bên đây có chùa. Thì cái này thì cái thứ nhất là chúng ta xem ra ngôi chùa mà nó có di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh hoặc cấp bộ tùy theo. Nếu di tích lịch sử cấp bộ thì chúng ta muốn làm cái việc đó thì phải do Ủy ban Nhân dân xã, ban quản lý di tích địa phương họ đứng lên họ làm. Có di tích lịch sử cấp tỉnh hoặc cấp bộ thì phải do cái ban quản lý di tích đó đứng lên để làm đơn để xin tôn tạo hoặc tu sửa hoặc thay lại tượng mới, vì tượng cũ ngày xưa các cụ làm bằng đất gì gì đó, hoặc là tượng bằng gỗ nhưng mà gỗ nó tốt, nó bị mối mọt, nó mục gãy hết rồi, hỏng hết rồi, bây giờ có làm lại thì nó cũng không được bền mà nó không được nữa thì xin làm lại. Nếu mà chùa có di tích thì phải ban quản lý di tích đứng lên làm đơn hồ sơ thủ tục làm cái đó. Còn nếu mà chùa chưa có di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cấp bộ, tức là ngôi chùa của dân đó, chùa của địa phương đó, chùa của các già các vãi và nhân dân trong thôn trong xã đang quản lý đó, thì mình chỉ cần báo cho xã thôi. Tốt nhất thì cứ giấy trắng mực đen làm cái đơn kính gửi ủy ban nhân dân xã, rồi ban lãnh đạo thôn. Đấy thì chùa của A, chùa B, chùa C gì đó, trải qua nói sơ qua về lịch sử của chùa, có từ năm nào, vân vân, trải qua thời gian mưa nắng ngôi chùa đã bị xuống cấp, đặc biệt là hệ thống tượng thờ ở trong chùa bị xuống cấp nặng nề, nay là các già các vãi hay là ban quản lý hoặc là ban hộ tự chùa muốn tôn tạo tạc cái tượng mới thay vào đó, vân vân, phải có cái sự đồng ý của các cấp chính quyền, hoặc bằng văn bản hoặc là gì họ đồng ý chủ trương. Có những cái ra văn bản khó thì họ đồng ý chủ trương là thôi về các cụ cứ làm đi, thế là đồng ý chủ trương là thôi các cụ cứ làm, nhưng mà trước khi làm thì họp thôn, họp các già các vãi xong các cụ làm. Đấy, xã họ bật đèn xanh cho như thế thì vì họ không dám ra văn bản, thì cái trường hợp đấy là không thể ra văn bản được, thì các họ bật đèn xanh như thế thì mình về cũng họp dân, họp thôn lại, họp các già các vãi lại, thì mình thống nhất với nhau xong rồi đồng ý một cái thì mình có điều kiện kinh tế là mình đi đặt tượng đã, đặt tượng mới cho làm gì, làm xong tượng mới thì đã, đọc đủ bộ xong mới thì đã. Xong tượng mới thì trước khi thỉnh tượng mới về thì ở bên Tam Đảo Vĩnh Phúc này, bên đây có ban trị sự, có rất đông các sư các thầy bên đó đến nhờ các thầy, ví dụ ở Tam Đảo này thì đến nhờ luôn thầy trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo, thượng tọa gì này nhỉ, ở đây là thượng tọa gì đấy, thượng cụ gì, thỉnh thoảng thầy đi họp và vẫn hay gặp nhau, thầy ở dưới cả chùa dưới Hà Nội nữa, cái gì nhỉ, thầy có thường nhớ không, các thầy có ai nhớ không, cái gì nhỉ, tự nhiên thầy đấy, tự nhiên thầy quên đấy, đi họp vẫn hay gặp nhau nói chuyện nhau suốt thầy. Đấy, ở bên Tam Đảo thượng tọa đi trụ trì cái tỉnh viện Vân Sơn ấy, cụ là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. À, thượng tọa Thanh Phương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo, cụ trụ trì cái tỉnh viện Vân Sơn ấy. Đấy, cùng trong huyện này mà, huyện Tam Đảo là cùng huyện, cụ là trưởng ban. Đến thỉnh cụ thì cụ hoan hỷ, cụ đến làm cái lễ xuất thần và làm lễ hô thần an vị tượng cho. Đấy, chúng ta cứ đến nhờ cụ, các thầy ở đấy. Thì khi mà làm lễ xuất thần thôi thì những cái tượng hỏng, tượng cũ hỏng đó thì có hai phương án. Một, nếu mà chúng ta có điều kiện để xây một cái tháp nhỏ nhỏ, chúng ta gọi là hạ thổ cụ xuống vào trong cái tháp đó. Mà nếu không có điều kiện mà xây tháp thì có thể là chúng ta thì một cái khu đất sạch nào đó chúng ta vẫn đào xuống, xong rồi chúng ta xây chung quanh lên, xây cái chung quanh khoảng mấy mét thì đó, tùy theo cái số lượng tượng có thể để chồng lên nhau được, không sao, xếp chồng các tượng lên nhau được, làm lễ xuất thần rồi mà, thì chúng ta đã chuyển hết ra đó, chúng ta để xuống, chúng ta lại đổ cái tấm bê tông lên, xong rồi chúng ta cho sạch sẽ ở trên đó, chúng ta sau để cho mấy cái chậu hoa thôi, chứ không để ai dẫm đạp đi lên trên đó, hay không xây dựng cái gì ô uế lên trên đó là được. Đây là phương pháp thứ hai. Sau xây tháp thì có thể không có tiền xây tháp thì xây một cái chỗ nào đó chúng ta để, nhưng mà cái chỗ đấy là người không đi lên cơ, xong chúng ta để mấy cái chậu hoa lên là yên tâm. Phương pháp thứ ba là gì? Có thể nếu như làm chùa mới lại á, thì khi làm mới lại thì chúng ta có thể là trong giai đoạn làm sửa chùa đó thì chúng ta đào cái hố để ngay xuống dưới cái bệ thờ này, cái bệ thờ này chúng ta đào làm cái bể ngay cho bệ thờ, xong để tất cả cái tượng hỏng á, tượng cũ đó cho vào cái bệ đó lấp lại, xong rồi đổ mặt ra bằng lên, xong rồi xây dựng ban thờ lên bên trên, giống như chùa Khai Nguyên ngày xưa thì cũng làm thế. Đây chùa Khai Nguyên ở dưới cái bệ tượng Tam Bảo Chính, tất cả cái tượng cũ ngày xưa đều hạ thổ dưới đó hết. Thế là chúng ta thì không ai đi lên trên đấy được, ban trên vẫn là gì? Ban thờ. Đấy, cái cách đấy là cái cách này mà chúng ta phải sửa lại cả chùa cơ. Nếu không sửa lại chùa thì một là xây tháp, hai là để ra một cái chỗ nào mà trang nghiêm mà sau này không ai đi đến là được. Đấy, cho mấy cái chậu cây cảnh lên đó, để lên đó thế là được. Đấy, cái cách đó làm lễ. Cái làm lễ đấy thì phải nhờ các thầy làm lễ xuất thần cho. Thế chúng ta không thể tự ý để lên khấn nôm khấn na mà làm cái việc đấy được. Việc tượng pháp đã thờ trong một ngôi chùa thì hết sức phải cẩn thận. Đấy, thì cái đấy làm cái việc đó thì được, thay được. Đấy, đấy là hướng dẫn sơ bộ như thế. Còn các vị ở bên Tam Đảo Vĩnh Phúc này thì cứ lên hỏi chỗ thượng tọa Thanh Phương, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo á, cụ sẽ hướng dẫn cho. Cụ cũng hoan hỷ, cũng từ bi mà, cũng hay lân mẫn lắm, lên đó. Mà nếu mà cần thiết thì thầy gọi điện hay gì đó thì thầy sẽ nói hộ cho một câu, xong lên đó mà gặp thượng tọa, vì các thầy cũng đi họp đi hành cũng hay thân nhau, hay gặp nhau suốt ngày ở quan xứ. Phật tử nữa hỏi: con là Phật tử tại gia, vì lý do chùa con chưa có sư nên những gia đình ở làng con có người mất đều nhờ đạo tràng chúng con tụng kinh những tuần thất đến ngày 35 hoặc 49, tạ đàn thì tạ đàn, gia đình làm lễ chay cúng Phật và cúng vong, nên chúng con không biết cúng, nên chúng con không biết cúng bản cúng nào cho được. Vì vậy con xin hỏi thầy, Phật tử chúng con muốn cúng Phật bài thượng cúng của chùa Khai Nguyên nhà mình có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Con viết mấy lời rồi mà con viết mấy lần rồi mà không thấy thầy trả lời câu hỏi của con, nên con không biết làm thế nào, nên con lại viết tiếp để hỏi thầy nữa đấy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin lỗi các Phật tử vì các câu hỏi nhiều lắm, cho nên cũng nhân duyên thôi, giảng được may ai thì người được giảng thôi. Vì mấy hôm pháp hội này phải đến hàng nghìn câu hỏi, mà mỗi một ngày này thì thầy chỉ hỏi giảng được khoảng 10-15 câu, 20 câu là cùng đấy, giảng nhanh cũng 20 câu, bởi vì không phải hỏi phải giảng để cho chúng ta hiểu, chứ không phải là lên giảng mà chúng ta không hiểu cái gì đấy thì cũng bằng thừa. Mà muốn hiểu thì phải gì, có những câu hỏi phải lấy ví dụ nè, từ gần đến xa, từ xa đến gần mới gì mới chụp vào cái câu hỏi của các quý vị để các vị nghe, nó quan trọng, nó phải hiểu, phải thống. Nhưng mà nhớ là gì, câu hỏi thì có khi không phải câu hỏi của mình nhưng ý nó giống của mình thì mình cứ như thế mà làm được rồi. Đã, coi như đó câu hỏi của mình mà làm được, đặc biệt là những công cái các câu hỏi liên quan đến vấn đề đời sống tâm linh, đời sống gia đình, các Phật tử tại gia đó thì nó dễ hay trùng nhau lắm, thì cứ thế mà làm. Còn đây câu hỏi Phật tử này nói là chùa không có sư nên đạo tràng Phật tử hay đến cúng 35-49 thì muốn hỏi là cúng khoa cúng nào. Thì thường là ở ngoài các sư á, các ngoài các chùa có sư á thì người ta cúng cái khoa cúng cúng Phật, có khoa cúng tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, rồi cúng chúc thực cho vong. À, rồi nếu có thời gian thì tụng biết kinh A Di Đà hay tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh gì đó đều được cả. Các sư thì thường thế thôi, làm khoa để tiếp linh này, xong thỉnh Phật này, xong triệu linh này, và quy vong này, xong bắt đầu là chúc thực này, hoặc là có những chùa mà có thời gian để tụng kinh xong này, xong bắt đầu chúc thực này, hoặc là chia ra bên để tụng kinh bên chúc thực này, vân vân, cũng tùy theo. Đấy là cái nghi thức cái nghi lễ bình thường để cúng 35-49 cho người thân quá cố của các Phật tử cũng như bà con nhân dân ở các chùa, đại đa số các chùa miền Bắc chúng ta thường là cúng như thế là đầy đủ. Nhưng còn đây các Phật tử nếu mà không cúng được cái khoa tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật đại khoa, rồi cúng quy vong đó, cái khoa chúc thực cho vong đó, thì các vị cứ cái bài cúng thường cúng ở trong khoa của chùa Khai Nguyên đang cúng bây giờ đã đầy đủ rồi. Trong khoa thường cúng đó có cả cúng gì? Cả cúng Phật, cả cúng cầu an, cả cúng cầu siêu. À, nhưng chúng ta đọc khấn cái tên của cái vong linh đó vào là được. Các Phật tử như thế xong rồi chúng ta tụng kinh gì? Tụng kinh thí thực cho vong, thế là được. Đó. Làm thế cũng được. Vì chúng ta không phải là tăng ni, cho nên để bảo các Phật tử mà cúng học được cái khoa cúng tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, đại khoa rồi chúc thực như các quý thầy tăng ni hay làm kia thì cũng cả là một cái việc khó. Cho nên rồi tâm xuất Phật chứng các vị có thể học dần. Thì trước khi chưa học được cái đó thì cái khoa thượng cúng nhà mình đấy có cả cầu an, cầu siêu luôn vào đấy là được. Xong rồi tụng kinh hồi hướng cho vong, chú nguyện là cầu siêu cho vong, đấy là cũng là đủ rồi, phóng sinh tu phúc là cũng là được rồi. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Tống Thị Hương ở Nam Định. Nay con có câu hỏi xin thầy chỉ dạy cho con là được rõ. Con là Phật tử chưa quy y ạ. Kính bạch thầy, vợ chồng chúng con kết duyên sớm, năm 20 tuổi đã sinh hai cháu. Cuộc sống lúc đó của hai vợ chồng rất vất vả, lại sinh con liên tục. Mặc dù có đi kế hoạch hóa gia đình, song không thành công. Bởi vậy con có phá thai 4 lần. Đến mấy năm về đây, con thường bị đau đầu, có lúc tưởng như ngất xỉu. Con có tâm sự với mẹ con. May là mẹ của con có nghe được thầy giảng pháp qua điện thoại. Mẹ con có lên chùa Khai Nguyên dự được đôi ba lần pháp hội 2 năm gần đây và thỉnh kinh Địa Tạng về tụng đọc và phát tâm cho nhiều người Phật tử, hướng dẫn họ đọc như thầy hướng dẫn. Nay mẹ con chỉ dẫn con lên đây dự buổi pháp hội ngày cuối cùng vì con còn đang đi làm không nghỉ được ạ. Vậy con kính mong thầy giáo hóa và chỉ bảo cho con phải làm thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi trong cuộc sống, đặc biệt là cái thời mấy năm về trước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chủ trương là kế hoạch hóa gia đình. Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con. Nếu đặc biệt làm công chức nhà nước, mà nếu mà sinh con thứ 3 lại bị kỷ luật, thậm chí còn là mất chức, mất việc nữa cơ. Cho nên thì thường cái gì? Cái việc muốn giữ lại công ăn việc làm mà lúc đó duy nhất chỉ có vấn đề cái việc là gì? Lỡ một cái chỉ có việc là đi nạo phá thai mà thôi. Đấy thứ nhất. Cái thứ hai là vì cuộc sống gia đình sinh ra con cái nhiều quá thì sợ là cũng không nuôi không lo được cho các con ăn học đầy đủ bằng chúng bằng bạn. Cho nên là cũng phải bỏ bớt đi. Khi mà có thai ngoài ý muốn là phải đem bỏ đi. Thì vì pháp luật ở Việt Nam chúng ta không cấm mà. Một số nước trên thế giới tiến bộ, tiên tiến là gì? Họ cấm đấy. Trừ trường hợp mà gì? Các bác sĩ chỉ định cái trường hợp đó phải phá thai để cứu người mẹ, hoặc là vì một lý do đặc biệt nào đó mà bác sĩ họ phải có cái giấy là gì? Họ cho thì mới được. Bằng không là đều gọi là phá thai bất hợp pháp, phải bị xử tội hình sự đã không đơn giản. Như đấy là quốc gia, một số quốc gia trên thế giới như thế. Còn Việt Nam chúng ta thì cái đó không quy định trong hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên là quyền cá nhân riêng tư của mỗi cặp vợ chồng, thậm chí là của mỗi người phụ nữ nữa cơ. Đấy. Trường hợp Phật tử này nói rằng lập gia đình sớm, sinh hai con rồi cho nên là do ngày xưa cuộc sống khó khăn vì vậy mà 4 lần phá thai. Bây giờ thì thấy hay bị bệnh đau đầu, các thứ vân vân. Thì thôi trường hợp này thì đau đầu thì có thể đi khám thêm bác sĩ. Còn những việc tâm linh, nếu có tín tâm, có tin nhân quả, tin lời Phật dạy, thì về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, đang đi làm thì thôi tụng buổi sáng buổi tối mà hồi hướng cầu siêu cho các vong linh thai nhi cũng như vong linh lịch đại gia tiên kiều Huyền Thất Tổ, cầu an cho những người còn sống trong gia đình thì được hưởng cái công đức, cái phúc báo tam bảo gia trì cho, nó cũng rất tốt vậy. Còn đặc biệt là đến pháp hội thai nhi tháng 4 này, qua Phật đản thì dự kiến là qua rằm, vì rằm năm nay thì làm đại lễ Vê Sắc, thì thầy ở trong ban tổ chức của đại lễ Vê Sắc, vì là ủy viên hội đồng trị sự phó chánh văn phòng trung ương, là phó ban thông tin truyền thông, thông phó ban hướng dẫn Phật tử, phó ban kinh tế trung ương nhiều ban quá, cho nên là chắc chắn là trong ban tổ chức phải tham gia rất nhiều trong đó. Dự kiến là năm nay phải mất khoảng ít nhất phải 10 đến 15 ngày vào trước trong thành phố Hồ Chí Minh, 10 đến 15 ngày ở trong đó cho đến hết Phật đản thì mới được ra Hà Nội, mới được về chùa. Cho nên cái dịp lễ Phật đản nhà mình thì thường thường mọi năm ngày xưa chưa làm việc giáo hội á thì cứ làm trước Phật đản khoảng một tuần hoặc là mấy ngày gì đó. Nhưng năm nay thì chắc phải làm sao. Mỗi dịp Phật đản tháng 4 là chúng ta là chục năm nay, 12, 11, 12 năm nay là cứ đến dịp đó là có cái pháp hội cầu siêu cho thai nhi, chuyên về dành cho các thai nhi. Vì ngày đản sinh Đức Phật mà, thì chúng ta cầu siêu cho thai nhi để các thai nhi được đi siêu thoát. Mà thai nhi đó thì đại đa số là đều bị gì? Phần lớn là đều bị cha mẹ chối bỏ. Mà các con nói gì? Bị không được sinh ra làm người, oán khí chồng chất nhiều lắm các quý vị. Cho nên mấy năm nay làm những cái lễ đó thì nhiều những cặp vợ chồng trước đây nạo phá thai, sau khi tham dự những cái pháp hội đó nhất tâm thì về xong thì về mọi duyên gia đình nó nhẹ nhàng và nó thuận lợi tốt đẹp hơn rất là nhiều. Vì có thể là các vong linh thai nhi mà người làm cha làm mẹ mà bằng một cái duyên nào đó, cái lý do đặc biệt nào đó không thể sinh các con các cháu ra mà phải đem bỏ như thế thì nó cũng oán lắm chứ. Vì oán cho nên rất khó được siêu thoát. Cho nên nay nương vào Tam Bảo, nương vào Pháp hội Trung Phong, nương vào cái sự ăn năn sám hối của người làm cha làm mẹ làm ông làm bà làm người thân cùng với tăng ni Phật tử đại chúng nhất tâm để y kinh y luật y Phật sở chế để tham dự pháp hội để hồi hướng cho họ, nương vào hồng ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát phóng đại quang minh khai tâm khai trí cho họ được giải trừ đi cái tâm oán hận và sớm được đi siêu thoát. Họ siêu thoát được thì gia đình người thân chúng ta mới được bình an yên ổn. Thì cái trường hợp riêng liên quan đến các trường hợp nạo phá thai thì thường là pháp hội tháng 4 dành cho cái việc đó. Mà thường là những cái người như thế thì phải cố gắng phải giữ được cả 3 ngày. Giữ cả 3 ngày. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật phải biết là phải là làm đơn xin nghỉ công tác một ngày thứ 6 trước đi. Đến dự cho nó trọn vẹn 3 ngày như thế, coi như đây là mình đi sám hối, mình làm lễ nhất tâm thế mới được. Còn mà cũng vào tham dự pháp hội nhưng mà chỉ đến ngày đầu thôi xong rồi về, hoặc đến ngày cuối thôi là về. Đấy, ngày đầu hôm trước, ngày đầu hôm khai mạc pháp hội cầu an này, ngày đầu thì chật cả tầng dưới ngồi đến nửa hội trường tầng 2. Mấy hôm sau á, đông với ngày đầu thứ 2, thứ 7, chủ nhật thôi. Ngày 2 ngày cuối là thứ 7 hôm qua được khoảng 4-5 nghìn. Hôm nay thì chật hội trường tầng dưới, tầng trên không biết có được nửa không. Các cụ, các Phật tử tầng trên có được nửa không? Có không? Tầng trên nay có được nửa không? Thầy không thấy hình ảnh tầng trên thế nào. Mấy chú quay phim, quay phép thỉnh thoảng lên, quay cái hình ảnh ở trên kia thì chiếu xuống là thầy nhìn thấy các cụ ở trên kia, Phật tử trên kia, thì các cụ, thầy trên kia nhìn thấy thầy. Thầy chẳng nhìn thấy các cụ, Phật tử trên kia đông hay là ít ngày hôm nay, ngày cuối này cả. Làm truyền thông hơi kém. Gần cụ trưởng ban truyền thông Hà Nội mà kém thế. Cái này đáng nhẽ không phải để phải thầy bảo. Đi lên trên kia xong quay chiếu đấy cái màn hình trước mặt thầy đó, thầy nhìn thấy các Phật tử trên kia nay về dự cũng đông hay là vắng hay gì gì đó. Thế thỉnh thoảng động viên các Phật tử câu cho các Phật tử hoan hỷ, đi sau không có chỗ ngồi ở dưới này, cho nên các Phật tử phải ngồi trên tầng 2, không nhìn thấy mặt thầy, chỉ nghe thấy âm thanh và nhìn qua cái màn hình thôi, cũng buồn lắm chứ. Có khi đi từ Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu xuống đây, không được ngồi hội trường chung với các thầy, cũng buồn đấy chứ. Nhưng mà thôi, biết làm thế nào được, vì hội trường tầng 2 đáng lẽ là hôm trước thầy nói đáng lẽ là khai mạc và bế mạc hai ngày đầu, hai ngày cuối là thứ bảy, chủ nhật rồi bao giờ cũng đông, thì thầy sẽ ngồi chính ở trên đấy. Còn những ngày vắng ít thì ngồi dưới này, có nghĩa là tầng 1, tầng 2 là thông như thế. Nhưng mà hôm lắp xong loa đài vào rồi, âm thanh vào rồi, nó không thể nào mà làm được. Nói một tiếng thôi, nó vọng đến là mười mấy giây, 13 đến 15, thậm chí là 20, 30 giây. Nó vọng, nó cứ như ở trong cái hang động ấy, vì cái mái tôn nó tròn, nó chưa có tiêu âm, không thể làm gì được. Cho nên nó thử đi thử lại, loa lắp hết vào rồi đấy, lắp hết cái bộ loa vào rồi, nhưng cuối cùng thì chỉ cho chạy có hai cái loa, cái cây loa cao cao kia thôi, mà cũng không được luôn, vọng ầm ầm ra. Thế bảo thôi thôi thôi, phải đi xuống dưới này, bởi vì lại còn truyền trực tiếp, các Phật tử ở xa không về chùa dự được, họ còn xem và còn nghe được tiếng, họ mới nghe thấy rõ tiếng thầy giảng mà theo rõ, nghe rõ được cái tiếng tổ chức pháp hội của đạo tràng chúng ta. Thì các Phật tử họ tu trực tuyến cũng khá là đông, cũng phải hàng nghìn, hơn nghìn, hai nghìn người xem và tu trực tuyến cùng với chúng ta nữa. Cho nên vì ở dưới này để có cái âm thanh nó chuẩn hơn, vì dưới này đã làm xong cái phần tiêu âm các thứ rồi. Chính vì vậy cho nên thầy mới pháp hội lần này thì mới nói là ưu tiên số 1 là cho cái phần tiêu âm và loa đài và hoàn thiện cái tầng 2. Để đến pháp hội Vu Lan tháng 7 là chùa Khai Nguyên chúng ta có hai pháp hội là đông. Pháp hội Cầu An tháng Giêng và pháp hội Vu Lan tháng 7 là đông. Thậm chí là pháp hội Vu Lan tháng 7 nó còn đông hơn cả pháp hội tháng Giêng nữa. Cái pháp hội Vu Lan là hướng đến cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, cầu quốc thái dân an. Và đông cái trong dịp Vu Lan nên là cố gắng làm xong cái tiêu âm với cái âm thanh ánh sáng loa đài và hoàn thiện hết cái tầng 2 đi, hoàn thiện trong nhà đã, còn bên ngoài thì còn lợp còn ấy nữa thì xong sau thì cũng được, đến Tết xong được, trong nhà xong thì tổ chức dịp tháng 7 thì nó phải tổ chức ở trên đấy là chính. Thì nó sẽ những ngày như thế này thì chúng ta khoảng độ 10 đến 12 nghìn người thì chúng ta chỉ cần ở tầng 2 là đủ. Còn dưới tầng 1 này nếu mà thừa ngoài cái 12.000 người thì ngồi dưới tầng 1 là khoảng 4 đến 5.000 người nữa. Nếu mà ngồi cả ngoài hiên của tầng 2 nữa thì mỗi hiên cũng được khoảng 1.000 rưỡi nữa. Hai hiên thì được khoảng 3.000 nữa thì cũng thoải mái. Khoảng 20, 22.000 nữa. Cả tầng 1, tầng 2 và cả hiên là đủ. Nhưng mà để mà cái chỗ mà làm lễ để cho nó trang nghiêm khoảng 10, 12.000 thì tầng 2 là vừa luôn. Còn tổ chức pháp hội địa tạng và pháp hội từ 3 đến 5.000 người trở xuống thì sau này là ở dưới này. Từ 5.000 người trở lên thì ở trên. Ở trên kia cái hội trường nó lớn, nó thông, nó không có hai cánh gà. Là cái nơi ngủ cho các Phật tử và cũng ít cột. Nó có 6 cái cột thôi. Nó trốn được hai hàng cột và trốn được nhiều cột đi. Thì nhìn nó không bị vướng cột. Thì tổ chức này, mỗi cái là cái tiếng vọng thôi. Thì các Phật tử ở trên kia thì thôi pháp hội lần này cũng hoan hỉ. Ở dưới này tu được 10 phần công đức thì hồi hướng cho mỗi người, hồi hướng cho các cụ Phật tử ở trên một phần. Các cụ, các Phật tử ở trên kia yên tâm. Các Phật tử dưới này có đồng ý chia sẻ bớt tí công đức lên trên kia không? Đấy, các Phật tử ở trên kia yên tâm nhá. Phật tử dưới này cũng hoan hỉ tu được công đức thì cũng 10 phần thì cũng bớt một phần cho các cụ trên kia. Còn các cụ trên kia mà được 10 phần công đức á, họ được 10 phần công đức thì cũng hoan hỉ bớt cho mấy cụ hay ngủ gật dưới này một phần công đức tí. Bù lại thì các thầy được bao nhiêu công đức thì hồi hướng hết cho tất cả các cụ tầng 1, tầng 2 đều được hết. A Di Đà Phật. Thôi dù nhiều dù ít các cụ có Phật tử trên cho mà chàng pháo tay thật to thế nè. Rồi, cảm ơn các cụ. Thôi nhìn thấy rồi, bây giờ thôi thầy trở về làm nhiệm vụ của thầy đây. Phật tử ở Hưng Yên, hôm nay đến Pháp hội Quan Âm, con có hai câu hỏi bạch thầy. Mong thầy hoan hỷ giúp con ạ. Câu 1, con nghe nhiều Phật tử nói khi kết ấn tụng chú Phật Đẳng Tôn Thắng Đà Ra Ni phải biết xả ấn không bị sập địa ngục, có phải không ạ? Ôi giời, các vị mà kết ấn mà đến nỗi mà không biết xả ấn mà sập địa ngục thì các vị ít nhất thì phải là Bồ Tát từ thập địa trở lên rồi. Còn các vị còn đang phàm phu thì không lo đâu. Các vị kết mà đúng, xả đúng thì các vị được viên mãn công đức tu của các quý vị. Kết và xả mà chưa đúng sai thì chư Phật Bồ Tát cũng không chấp các quý vị đâu. Cho nên các vị cứ từ từ mà học, không phải lo, cũng không phải lo là sập địa ngục, không lo đâu. Đấy, ai mà nói rằng chúng ta tu mà kết ấn mà xả không đúng thì sập địa ngục, sợ chúng sinh ở trong đó là bị chết kẹt ở trong đó thì chết. Đấy, giải thích như thế nó cũng không đúng, không chuẩn, không có logic, không có khoa học, không có minh chứng, người ta cười cho. Đó. Nên thì nếu mà chúng ta tu tập theo mật tông ấy, thì cố gắng gần gũi các quý thầy, chúng ta phải học cho nó đúng, nó đủ, nó chuẩn. Vì trong mật tông là gì, hành trì nó có quan điểm quan trọng là tam mật gia trì hay là tam mật tương ưng. Thế nào là tam mật gia trì, tam mật tương ưng? Tức là miệng á thì gì, trì tụng chân ngôn, tức là thần chú, gọi là khẩu nghiệp. Thân á thì gì, thì kết ấn, ngồi kết già hoặc bán già. Tay chân thì, tay thì ngồi bán già hoặc kết già. Còn tay thì gì, kết ấn. Trong cái ấn chú đó phải là người thọ mật pháp mới được truyền thì mới được học. Còn nếu chưa thọ mật pháp, tự chúng ta lên mạng mà học hoặc học trộm á, thì đấy là gọi là trộm pháp của Phật. Vì sao đấy gọi là mật tông, mật pháp? Vì pháp đó phải gì, chỉ truyền cho người đã thọ pháp thôi, đã thụ pháp mật tông thôi thì mới được truyền cái đó. Còn ngoài ra chúng ta lén học hoặc chúng ta lên mạng chúng ta học, đấy đều gọi là trộm pháp của Phật, thì dễ đi vào con đường tà lắm. Tu càng lâu có khi tẩu hỏa nhập ma, lúc nào không biết. Cho nên tu mật tông các vị phải nhớ là phải có thầy truyền, không được tự học. Mà cái vị thầy đó phải truyền, phải dạy chúng ta từng ly từng tí, dạy cả cách gì, cách đọc chú ra sao, chỉ chú ra sao, tay kết ấn ra sao, tâm quán tưởng ra sao. Đó, khẩu thì chỉ tụng chân ngôn, đó gọi là khẩu. Còn tay thì kết ấn thì gọi là thân. Còn tâm ý thì quán tưởng, trong lúc chỉ chú nào thì phải quán tưởng cái gì, chỉ chú nào thì quán tưởng hoa sen, chỉ chú nào thì phải quán tưởng Đức Phật, hoặc chỉ chú nào thì quán tưởng chư vị Bồ Tát, vân vân, như thế nào đó. Cái đấy là tùy theo câu thần chú và tùy theo cái bài chú đó mà quán tưởng cái gì thì các thầy sẽ dạy chúng ta mới được làm. Đấy gọi là tu theo gì, mật tông thì phải có thầy dạy, thầy truyền là như thế, chứ không phải như tu theo hiển pháp của chúng ta. Vì chúng ta chỉ cần nghe giảng lên tụng kinh Địa Tạng được rồi, chỉ cần nghe giảng là lên tụng kinh A Di Đà, niệm Phật cầu sinh Tây Phương được rồi, vân vân. Đấy, có mật pháp và hiển pháp là như thế. Phật tử hỏi hai câu nhưng mà thôi trả lời một câu thôi, dành cho người khác nữa. Phật tử nữa hỏi, trong đạo Phật có 4 từ sắc sắc không không được nói ở bộ kinh nào của nhà Phật? Đây là ý thứ nhất. 2, nội hàm của câu sắc sắc không không có thể bao hàm nội dung của tứ diệu đế, bát chính đạo, vô thường và vô ngã không? Con kính chúc thầy sức khỏe, thông tuệ để mãi hoằng dương Phật pháp phổ độ chúng sinh. Kính bút. Xin thưa các quý vị, Phật tử hỏi về giáo lý nhà Phật. Hỏi trong đạo Phật có nói 4 từ sắc sắc không không. À, nếu mà nói là cái từ sắc sắc không không này, trong kinh Phật không nói sắc sắc không không, mà nói là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đấy là trong gì? Bát Nhã Tâm Kinh hay là trong kinh Đại Bát Nhã đều có. Còn cái từ sắc sắc không không này là cái từ mà gì? Các bậc tổ sư, các bậc thiền sư, các vị thiền sư tu tập theo gì? Theo Phật pháp đã chứng ngộ, đã gì? Liễu đạo rồi, các ngài mới gì? Mới nói ra được những bộ luận, nói là sắc sắc không không. Còn trong kinh Phật á, chuẩn là gì? Sắc á, thọ tưởng hành thức à, hoặc là gì? Nói về sắc á, tức thị không, không tức thị sắc, tức là sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đọc Bát Nhã Tâm Kinh chưa? Đấy, ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đấy. Còn cái từ sắc sắc không không đây á, là cái từ mà các tổ viết luận nói ra sau này. Còn nếu từ trong kinh Phật nào có nói bốn trừ từ sắc sắc không không này á, thì quả thật thầy đọc nhiều kinh điển của Đức Phật rồi, nhưng chưa thấy kinh nào nói bốn cái từ này không, mà nó đều có nhân duyên, có sự các mối liên kết với nhau. Chứ bốn từ này không chỉ có đọc trong quyển luận và quyển về gì? Các quyển sách về các vị thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam, thiền sư Nhật Bản, thiền sư Hàn Quốc ngày xưa, thì các ngài mới thì mới thường hay nói tới cái từ sắc sắc không không này. Còn trong kinh Phật thì thường là nói có cái mối liên hệ với nhau, mà cụ thể ở đây là gì? Là sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức việc phục như thị, trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta thường hay đọc đó. Còn ý nữa, Phật tử này hỏi nội hàm của câu sắc sắc không không có thể bao hàm nội dung của tứ đế bát chính đạo vô thường vô ngã vân vân không? Xin thưa các quý vị, ở trong Phật pháp khi chưa liễu, chưa ngộ, chưa chứng thì thấy mỗi một pháp có một cái nhân duyên, có một cái tên gọi, có một cái công năng, công dụng khác nhau. Nhưng khi đã liễu, đã ngộ, đã chứng, đã đạt, đã thông tỏ thì nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đấy là các tổ mà khi tu tập đã chứng rồi á, nói nhất thiết hữu vi pháp là gì? Là tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, là như sương cũng như chớp, ưng tác như thị quán, là nên quan sát như thế. Tất cả các pháp hữu vi, tức là gì? Các pháp hữu vi như là gì? Hữu hình đó, nhà cửa, đất đai, con người chúng ta, cái gì có hình thù sắc tướng, đấy là pháp hữu vi. Còn á, cái mà chúng ta gì? Ví dụ như là gì? Như là bát chính đạo, hay là tính không, vô thường, vô ngã, tứ diệu đế, vân vân đó. Đấy là gì? Pháp và vô vi. Pháp và vô vi tức là không có hình tướng. Hữu vi thì sinh diệt, vô vi thì cũng gì? Tuy không sinh diệt nhưng cũng có thường, có vô thường. Có những lúc thì là thường, có những lúc là vô thường. Đối với người này thì là thường, nhưng đối với người kia thì lại là vô thường. Tùy nhân, tùy duyên, tùy căn cơ nhận biết của mỗi hành giả, mỗi con người, mỗi chúng sinh để mà nhận biết các pháp đó là thường hay vô thường, là như thế nào đó thì tùy. Đó, ví dụ như đối với người tu thì cho tứ diệu đế bát chính đạo là gì? Là chân lý, là Phật pháp. Nhưng đối với người không tu ở ngoài đời, họ chỉ thích kiếm tiền thôi, chỉ thích làm giàu thôi, thì khi mà nói tứ đế Nói bát chính đạo với họ bảo là gì? Vớ vẩn mê tín dị đoan. Theo các ông như thế có mà nghèo rớt mùng thơi ra. Ai cũng xuất gia như các ông, ai cũng tu đạo như các ông thì mọi người ở thế gian này còn ai là người lấy vợ lấy chồng, còn ai là người nối dõi tông đường, còn ai là người phù trì tổ quốc nữa, vân vân. Đấy, cho nên chính pháp đối với người tu, người cầu đạo thì nó là gì? Là diệu dược, là vị thuốc hay, là phương tiện tốt. Nhưng còn đối với người không tu, họ cho đó là mê tín dị đoan, vớ vẩn, linh tinh. Ai theo mấy ông thì thế giới này gọi là đoạn tử tuyệt tôn hết à, vân vân và vân vân. Đấy, đại khái thế. Cho nên chúng ta thấy rằng các pháp ở thế gian nó cũng tùy theo nhân duyên mà khởi. Thiện ác là do con người ta, tốt đẹp là do chính con người chúng ta nhìn nhận, đứng trên cái bình diện cương vị, địa vị của chúng ta, chỗ đứng của chúng ta và cái đích đến của chúng ta để chúng ta nhìn nhận mà thôi. Đấy, còn nếu mà gì? Là một tăng ni, một Phật tử, một người tu học của Phật Pháp, khi mà đạt đến cái chỗ gì? Rốt ráo gì? Sắc và không, vốn không hai không khác. Hữu vi và vô vi cũng gì? Cũng không hai không khác. Cho nên mới nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc, tọ thọ tưởng hành thức diệt phục như thị là chứ. Cho nên vô chứng diệt vô đắc là như thế. Không có chỗ tu, không có chỗ chứng, không có chỗ đắc. Vì không có chỗ tu, chỗ chứng, chỗ đắc cho nên người đó mới hành thâm bát nhã ba la mật đa được là như thế. Đó, cái này thì nó hơi cao sâu, hơi triết lý một chút. Các Phật tử mới đi chùa nghe thì cũng như xin lỗi các vị nghe như là nước đổ lá khoai mà thôi. Cho nên thôi xin không được nói dài nói nhiều cái chỗ này. Nói tóm lại là khi chúng ta mà đạt được cái chỗ, đạt đến cái tu, đạt đến cái chỗ cứu kính thì tất cả sắc không hay là gì? Các pháp tứ đế, bát chính đạo, thập nhị nhân duyên, vô thường vô ngã, tất cả cũng chỉ là một mà thôi. Còn khi đang ở trên bước đường tu nhân học Phật, phàm phu chúng ta thì gì? Đức Phật phân ra thì có những các phương tiện. Như hôm rồi thầy nói thì trong kinh Pháp Hoa Phật phân ra gì? Là tam thừa, là ngũ thừa, Phật giáo là như thế. Ngũ thừa thì nhân thừa, thiên thừa, thêm tam thừa là gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa hay còn gọi là Phật thừa đó, để cho gì? Người tu chúng ta nương vào đó để học, sau đó để hành và để tu cho đạt được đến cái cảnh giới chân thiện mỹ, giải thoát giác ngộ hoàn toàn như chư Phật Bồ Tát vậy. Xin dừng cái câu hỏi đó lại và trả lời câu hỏi tiếp theo. Đấy, khi đăng vào thì đồng hồ nó lại trôi nhanh thế. Kính bạch thầy, lời đầu tiên cho phép con được xin được gửi lời chúc sức khỏe đến thầy. Dạ, cũng là do nhân duyên nên ngày hôm nay con được đến tham gia pháp hội ở đây và có rất nhiều thắc mắc mong thầy giải đáp ạ. Gia đình con ở đối diện đình, người ta gọi là Thế Cô Dương Sát. Mấy năm gần đây nhà con xảy ra liên tiếp các vấn đề. Bố con bị bệnh ung thư vòm họng năm 2022, nhưng may mắn chữa trị khỏi. Đến nay năm 2025, mẹ con tiếp tục phát hiện bị ung thư tuyến giáp và ung thư ở vùng biểu mô, nhưng chưa rõ nguyên nhân phát bệnh. Hiện tại con đang trong quá trình tìm bệnh. Hiện tại còn đang trong quá trình tìm bệnh. Ngoài ra con và cháu con cũng rất hay ốm. Cháu thì thường xuyên đi bệnh viện. Thầy cho con hỏi làm thế nào để hóa giải vấn đề này ạ? Cần sắp xếp phong thủy nhà ở như thế nào? Nên cúng bái như thế nào? Ban thờ nhà con đang ở tầng 2, ở gần cái gì đây? Có cần sắp xếp xuống tầng 1 không ạ? Nhà con cũng muốn chuyển đi nơi khác ở và bán nhà đi, nhưng xem thì bề trên cũng không cho bán. Đi xem bề trên không cho bán là bề nào đấy? Kính mong thầy bố thí và gợi ý cho con cách giải quyết. Con xin tri ân công đức thầy. Thôi, đầu xuân năm mới thầy khuyên thật, nếu mà ở gần quá như thế, có thể là trước đây là đất đình, đất đền, đất miếu, xong rồi thời gian chiến tranh loạn lạc, bây giờ thì bằng cái nhân duyên nào đó thì dân họ lấn chiếm, hoặc là xã phường cắm đất cho dân xong họ ở, xong bây giờ nhân duyên mình đến mình mua mình ở, thì bây giờ mình ở cảm thấy nó không hợp thì muốn bán thì bán mới chuyển đến nơi khác cũng được, chứ không phải lo là xem bề trên không cho bán. Thôi hôm nay đến đây đến cửa Phật thì là trên cao thì Phật, ở giữa thì ở dưới thì thầy Thịnh bảo muốn đi thì đi được, không sao, muốn bán thì chuyển đến nơi khác thì bán và chuyển được. Còn nếu không muốn bán vẫn muốn ở lại đó thì Thế Kiều sẽ chịu khó tụng kinh niệm Phật ngày mùng một ngày rằm, thanh bông hoa quả đi vào để lễ đền lễ thánh. Đấy, mình gần ở đấy thì mình cứ thành tâm mình lễ sám hối các ngài. Thậm chí mình có thể cũng hỏi ra xem nếu cái đất cái cát đó trước đây là của nhà ngài, nhưng vì chiến tranh loạn lạc các thứ chính quyền địa phương hay gì đó hay nhân dân đã hợp pháp hợp thức hóa cho dân ở rồi, ngay gia đình chúng con về mua lại chỗ này ở, thế giờ biết là cũng như thế là không đúng với nhà ngài. Nhưng mà bây giờ vì chúng con cũng người trần mắt thịt, tiền của cũng không phải là dư giả, không phải có gì để cúng vào nhà đền, cho nên cũng xin các ngài từ bi hoan hỷ gia đình chúng con sám hối. Mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết chúng con thành tâm làm các việc thiện, tu tập tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, có gì chưa đúng, chưa được, chưa nên, chưa phải, xin các ngài đánh cho hai chữ đại xá cho gia đình nhà chúng con, cho gia đình nhà chúng con xin sám hối. Đấy, nếu cần thiết thì cứ nói thì con lên chùa Khai Nguyên, thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên thầy bảo chúng con thế. Thế cũng được, biết đâu các ngài hoan hỉ, các ngài nể, các ngài ô thầy Thịnh bảo à, ai chứ thầy Thịnh bảo thì thôi được, nể tôi biết thầy Thịnh, tôi biết thầy Thịnh. Các ngài hoan hỉ cho thì tốt. Nhà thôi, có bệnh thì cố gắng các bác sĩ mà chữa. Bệnh ung thư tuyến giáp hay ung thư ấy đây nó cũng ấy thôi, thì sang tháng 2 này thì bắt đầu thì chùa lại phát cái thuốc củ bạc hà, cái thuốc dân gian chúng ta đấy, trở lại về chịu khó tụng kinh niệm Phật, ăn chay, khuyên người nhà ăn chay và tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu ngài, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Trong cái giai đoạn uống thuốc đó cố gắng ăn chay, không sát sinh ở trong nhà, nếu bắt buộc phải dùng cho người thân thì ra chợ mua tam tịnh nhục, đồ làm sẵn, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước ấy, để về để dùng, vẫn có thể phương tiện cho những cái người bệnh đó, thì nên ăn chay trường trong lúc uống thuốc 2-3 tháng đó, thì uống cái này nó cái bài thuốc dân gian thôi mà, cái làm đúng cách thì uống là không ngứa là được. Nếu mà uống 1-2 tháng mà thấy nó đi kiểm tra thì nó đỡ, nó khỏi thì uống khoảng độ 3-5 tháng gì đấy cho nó khỏi, khỏi đi xong rồi nghỉ khoảng 3 tháng lại uống nhắc lại khoảng độ 1-2 tháng, xong lại nghỉ khoảng độ 3-6 tháng gì đó lại uống nhắc lại 1-2 tháng, thế là dần dần cho nó khỏi hẳn đi được thì tốt. Bởi vì cái ung thư vòm họng hay nhảy nhại gì đó nhiều người uống khỏi lắm. Ung thư vòm họng, ung thư ngực đó thì con gái đó thì dễ khỏi, cái đấy nó dễ khỏi nhất. Còn cái ung thư tụy hay ung thư gan, ung thư phổi gì đó, ung thư dạ dày gì đó cũng có người khỏi, nhưng mà cái đó nó nặng hơn, thì cũng có người khỏi, nhưng cái đấy thì nặng hơn, ít người khỏi. Còn vòm họng với lại ca ngực hay cái gì gì đó, những cái nhẹ nhẹ đó thì uống có khi 1-2 tháng là đỡ và khỏi, nhiều người khỏi. Tất nhiên cũng phải hợp thuốc, hợp thầy, hợp thuốc. Thầy thì nương vào Phật rồi, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để mà hồi hướng rồi. Còn thuốc thì đơn giản thôi, chỉ có lá đu đủ với củ bạc hà đấy thôi. Sang tháng 2 thì dự kiến là sáng nay thầy dặn chỗ phát thuốc rồi. Bắt đầu từ mùng 2 tháng 2 âm lịch sẽ phát các Phật tử đi lễ. Từ mùng 2 tháng 2, mùng 1 tháng 2. Từ mùng 1 tháng 2 âm lịch sẽ phát. Mà cụ thể là đến là Pháp hội Địa Tạng tháng 2. Dự kiến là mùng 8, mùng 9, mùng 10, thứ 6, thứ 7. Chủ nhật Pháp hội Địa Tạng tháng 2 đó. Rồi 3 ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10. 3 ngày đó sẽ phát. Các Phật tử chúng ta uống dở trong năm thì uống tiếp. Những Phật tử mới thì phát hiện ra bệnh thì mình cứ uống để thanh lọc cơ thể, để cầu nguyện Tam Bảo gia trì mà khỏi bệnh được thì tốt quá. Đỡ phải tốn tiền, đỡ phải đi viện, vì chỉ có nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật và ăn chay mà uống thuốc thôi. Tí phóng sinh làm việc thiện nữa thì để hồi hướng trợ duyên cho các vấn đề tâm linh nữa, thế là được thôi. Tại trường hợp này khuyên thế, còn về thì thôi cứ tụng kinh niệm Phật, chịu khó mà ấy lên tháng 2 lên lấy thuốc mà cho người thân uống. Các Phật tử chúng ta mà ai đang có bệnh cũng có thể lên lấy uống, hoặc có người hàng xóm mắc bệnh cũng hướng dẫn cho họ lên lấy thuốc mà uống. Về thuốc thì phát miễn phí, không phải tiền, cho nên cũng không phải nặng nề về tiền nong gì cả. Các quý vị cứ lên lễ Phật xong rồi phát nguyện về ăn chay và niệm Phật, hoặc là muốn cho nó trợ duyên nữa thì chịu khó học cái bài bảy tay gì cân kinh nhé. Còn các Phật tử mộ Phật thì thêm cái lễ Phật y học vào là tốt nhất. Còn các những người thiện nam tín nữ mà chưa mộ Phật, chưa theo Phật, chưa tụng kinh được ấy, thì cứ bảy tay gì cân kinh, xem cái bảy tay gì cân kinh mà trợ duyên cho sức khỏe, để nó ra mồ hôi, nó tiết độc đi, thải độc đi, thì đấy cũng là một phương pháp chữa bệnh, trợ duyên cho chữa bệnh rất tốt vậy. Mong rằng sang năm mới thì những bệnh nhân mà gặp bệnh như thế mà uống thuốc thì 10 người thì cả 10 người khỏi. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. 10 người uống 10 người khỏi, 100 người uống 100 người khỏi, 1000 người uống 1000 người khỏi, vạn người uống vạn người khỏi nha. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Đấy cũng là phương tiện để cho các Phật tử gì từ cái chỗ thoát khỏi khổ nạn đấy mà phát Bồ Đề. Phát Bồ Đề tâm, A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, đầu xuân năm mới con chúc thầy có nhiều sức khỏe để mang đến những bài giảng Phật pháp có ý nghĩa cho chúng con, luôn lan tỏa tình yêu thương và sự nhân ái đến cộng đồng ạ. Con kính bạch thầy ạ, con cũng mới biết đến Phật pháp nên con về chùa khai nguyên dự pháp hội lần này được 3 lần rồi. Con muốn gặp được thầy trực tiếp để bạch với thầy, nhưng con nghĩ gặp trực tiếp thầy thì rất khó, vì thầy bận nhiều công việc nên con quyết định viết thư này gửi đến thầy, kính xin thầy trả lời giúp con ạ. Phật tử này chữ rất là đẹp, chữ đẹp lắm, chữ giống như ngày xưa các cháu ở lớp học chữ đẹp ở chùa Khánh Nguyên, chữ đẹp. Chắc cái này có qua trường luyện chữ đẹp, chữ mới đẹp như thế này. Một, năm 2020, con trai con có chót dạ thắt cổ chết tại nhà. Lúc đó cháu mới 19 tuổi. Khi gia đình con biết đưa cháu đi bệnh viện, bác sĩ hô hấp cho cháu nhưng không cứu được nữa. Lúc cháu vừa mất, mọi người lau rửa cho cháu để thay quần áo trước khi đưa cháu xuống nhà thương. Hai, khi cháu mất được 3 ngày, vì gia đình con không biết, đã mang hết quần áo, chăn, màn, sách, vở và đồ dùng của cháu đi theo ra nghĩa trang để hóa gửi cho cháu. Ba, hiện nay con làm riêng ban thờ bát hương ngay tại phòng cháu mất để thờ cháu. Những ngày dỗ Tết con và dỗ Tết và hàng tuần. Vậy con không hiểu gì về Phật pháp, con xin kính nhờ bạch thầy trả lời cho con được biết là con làm những điều như trên có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu không được, con kính bạch thầy chỉ bảo và hướng dẫn giúp con, giờ con phải làm như thế nào ạ? Con trai con nơi ở nơi suối vàng để được lương tâm con không bị áy náy ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Thì qua câu chuyện Phật tử thì viết, nếu câu cái này mà còn thời gian mà thầy giải thích và hướng dẫn nó rộng thêm thì chúng ta dễ hiểu hơn, nhưng mà thời gian đã hết rồi. Cho nên trường hợp này thì thôi thầy xin nói thẳng luôn là tốt nhất bây giờ Phật tử này về sau khi pháp hội này về nên dồn cái ban thờ, cái bát hương của con nó vào cái ban thờ tổ cậu, tổ cô tổ cậu trên ban thờ chung ở nhà mình, không nên thờ riêng một ban ở tại phòng cháu như thế. Thờ như thế làm cho cháu nó gì, nó càng chấp vào đó, nó càng khó được siêu thoát. Đây là thầy khuyên thật đấy. Giống như ngày xưa có một Phật tử của thầy ở trên sân Tây này, là hai vợ chồng, chồng thì là một nhà văn rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, vợ thì cũng là nhà giáo. Khi có đứa con đi làm nước ngoài thì cháu nó mất, con trai nó mất, cho nó thương con quá. Thế về cái hũ cho cốt là gì? Để ngay tại phòng ngủ của mình luôn. Để ngay tại phòng ngủ của mình cả năm trời như thế, xong có người người ta đến, bạn bè đến là thấy là bảo không được. Bà để như thế là không được, ai là để hũ cho cốt của con ngay trong phòng ngủ của bà như thế, làm sao mà nó đi siêu thoát được. Thì nó tình cảm mẹ con cứ thương nhau, lưu luyến nhau, nó làm sao nó đi siêu thoát được. Như vậy là bà tu rồi, bà làm khổ cho nó. Thế là bà ấy đem chôn ra ngoài ngay cái dưới sân ấy, có cái chậu hoa to mà trồng cây bưởi ấy. Thế bà bới bới cái chậu hoa lên, bà chôn cái hũ cho của cháu nó vào đấy. Vừa chôn xong một cái đứa con dâu này bị điên luôn. Đứa con dâu tức là hình như đứa con dâu đấy là chị dâu đấy. Chị dâu bị điên. Điên khủng khiếp luôn. Thế xong khi gia đình vào đây mà cái lúc đầu là điên như thế là con trai lớn của bà tức là cái chồng của cái đứa con dâu đó nó không tin nữa. Nhưng mà cuối cùng nó làm cho đi viện nó không được, các thứ mọi cái không được. Cuối cùng là phải, nó không tin một chút nào, nhưng cuối cùng thì vợ nó bị điên, nó không làm gì được, cuối cùng nó phải vào chùa Khai Nguyên, nó bò xuống nó quỳ nó xin thầy chữa cho vợ nó. Thầy mới hỏi nguyên do thì mới bảo là thôi tất tần tần ở chỗ đó rồi. Thầy gọi cả nhà vào, thầy bảo là bây giờ này, thương con thì cũng không được, để con nó ở trong, chôn ở trong cái chậu hoa, chậu cảnh như thế. Đem ra mua miếng đất chôn ở ngoài nghĩa trang cho thầy, xong làm cái lễ cầu siêu cho thầy. Tại vì cả nhà nghe thầy đem mua cái miếng đất xong ngoài nghĩa trang, thầy bảo mấy sư ông sư cô ra làm lễ để cúng, rồi xong rồi nhập mộ cho cái vong đấy. Xong về một cái thì về một cái thế nó khỏi chứ không, trả thuốc trả thang thì nó khỏi. Từ ngày đấy cái cậu đấy mới tin, thì tin sái cổ ra luôn. Đấy, cho nó tâm linh các vị ạ. Đấy. Cái trường hợp này cũng tương tự, thầy khuyên là gì? Đừng có để một ban thờ riêng của con ở trong phòng ngủ của con nó như thế nữa. Càng khó để cho con nó siêu thoát, khổ cho cả đôi đường. Mẹ cũng khổ, con cũng khổ, người thân còn cũng khổ, mà vong mất rồi cũng khổ. Bây giờ điều quan trọng nhất là gì? Về tới đây dồn làm cái lễ rồi dồn lên, tự làm lễ được cũng được, không thì gần chùa, gần làng có các thầy, nhờ các thầy đến làm cho cái lễ tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong cầu siêu, xong rồi dồn chân hương. Con trai thì cho 7 cái chân hương từ cái bát hương ở dưới cái ban đã lên trên bát hương tổ cô tổ cậu, 19 tuổi chưa có gia đình, cho vào bát hương tổ cô tổ cậu trong trên ban thờ gia tiên nhà mình. Đó. Con gái thì 9 chân hương, con trai thì 7 chân hương, chuyển lên đó, nhập vào đó xong làm lễ. Nhờ các thầy đến, các thầy lễ cho xong rồi để yên tâm. Đó, để yên tâm xong rồi thì cứ thế mà tụng kinh để tạng cầu siêu cho con đó thôi. Còn cái chuyện con nó được siêu thoát hay không siêu thoát, tại hội trường này thầy cũng không thể nói là được hay không được được. Cái này các Phật tử cứ nhất tâm để tu. Còn khá nhiều câu hỏi ở đây, nhưng mà thời gian hết rồi. Các Phật tử hoan hỉ cho nó, cái này chắc là lại lỡ hẹn đến pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội sau thôi. Thời gian cũng đã đến tận 12 giờ rồi. Trước khi dừng lời, cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh gia hộ, độ cho các Phật tử phát tâm công đức người nhiều người ít, để làm cái hoàn thiện cái tiêu âm cũng như cái âm thanh ánh sáng ở tầng 2 của nhà pháp hội để chuẩn bị tới đây. Tất cả bây giờ các vị có cúng cái gì đó thì cũng hướng vào đó để tập trung cái đó hết. các vị cũng hoan hỷ cho. Để đến Pháp hội Vu Lan chúng ta có cái hội trường chúng ta tổ chức cho được trang nghiêm.